Mấy tháng trước nhà con có thờ Phật, chỉ là thờ tạm thôi, vì tượng Quan Âm bị gãy ba lóng tay. Lúc đó có một vị tới nhà con. Ông nói bàn Phật của con có người khuất mặt ở trên đó, không phải là Phật rồi, như vậy là không tốt. Ông kêu con hai tượng Bồ Tát và một tượng Phật Thích Ca gói lại trong tờ giấy rồi đem đi vứt trong thùng rác. Mới đầu con không có nghe, con không có chịu. Ông nói ba bức tượng này không có Phật đâu, chỉ là bức tượng thôi, để lâu là không tốt. Con làm việc gì cũng bị cản trở, còn ảnh hưởng tới gia đình nữa. Con nghe như vậy mà cũng làm theo. Trước khi con bỏ thì ông có dạy con, nói ở chỗ nào về ở chỗ đó. Con xin hỏi thầy, con làm như vậy có tội lỗi gì không? Và sau này có xuống địa ngục không? Sau khi con nghe thầy giảng rồi, con rất là lo, con cảm ơn. Con làm như vậy là không có đúng phải không thầy? Xin thầy chỉ dạy. Thưa, cái vị này nói rằng ở đó không có Phật đâu, chỉ có tượng thôi, nói đúng đó. Nhưng mà chỉ nói đúng một phần, nhưng mà không có giải, nói được cái lý, mà không có dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập là mượn sự để hiển lý. Xưa giờ chúng ta đều hiểu Phật tượng chỉ là tượng thôi, nhưng mà nơi tượng Phật đó để biểu tượng cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có ngồi trong đó. Đức Phật không không có ngồi trong cái tượng đó. Chúng ta đều hiểu điều đó. Nếu mà ông không lẽ bây giờ các chùa hay là các nơi thờ Phật đều nói là ai dựa vô đó đem bỏ thùng rác sao? Không, cho nên nếu mà nói rằng đó là bức tượng không có sai. Nhưng mà phải hướng dẫn cho chúng ta rằng tuy rằng đó là một bức tượng, nhưng đây là một biểu một hình ảnh tiêu biểu để giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về. Nếu mà nói như vậy, không lẽ mình ôm hết hình ông bà mình vứt thùng rác luôn? Tại vì hình ông bà cũng có ông bà nào ngồi trong đó đâu. Đúng không? Thành thử ra mình không nên nghe theo những lời này. Và cũng không nên làm cái chuyện gọi là gói Phật đem vứt thùng rác. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đã lỡ rồi. Mình lỡ ở đây nghĩa là mình không có phải cố tâm khởi cái tâm gọi là hủy báng Tam Bảo, mà chẳng qua là mình nghe theo cái tà kiến của người khác, rồi chúng ta làm những cái điều nó không có đúng với chân lý, thì mình có cái lỗi là cái lỗi không có chánh kiến thôi. Mình đi theo cái tà kiến của người khác. Bởi vậy cho nên á, cái người học Phật á, rất là cần. Bởi vì khi chúng ta có học Phật thì chúng ta mới mở mang được cái học, cái hiểu của mình đúng như thật, đúng như chánh pháp. Cho nên ở trên đời này á, có nhiều pháp lắm, mà pháp nào không đúng, đưa chúng ta sai thì gọi là tà pháp. Cái pháp nào mà đưa chúng ta trở về với cái đúng gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp trong đó có gì? Có trí tuệ, có từ bi. Chánh pháp có từ bi, có trí tuệ, giúp cho mình hiểu biết cái sự việc chúng ta làm. Ví dụ như mình đi, mình bất cứ việc gì mình làm, nếu mình làm mà không có hiểu với cái sự mà chưa có thông thấu được xử lý tánh tướng cho nó viên dung, thì chúng ta thường mắc phạm cái lỗi này. Và nó không phải chỉ cái chuyện này không, rất nhiều thứ. Ví dụ có nhiều người biểu là nên dẹp bàn thờ ông bà đi, ông bà để như vậy ma quỷ dựa vào. Nếu mà hình ông bà mà ma quỷ dựa vào thì những cái bức tranh mà chúng ta mua ở chợ về đó, những cái tượng này tượng kia chúng ta mua về chúng ta để đầy nhà đầy sân đó, cũng có người dựa vào vậy đó. Cho nên chúng ta không thể nào nghe những cái chuyện đó. Hay là những con búp bê mình mua đó, người ta cũng dựa vào vậy. Thành thử ra cứ như thế rồi từ từ chúng ta vất hết, không có gì chúng ta giữ hết. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì nó có cái tướng, tướng của hình Phật, tướng này tướng kia chỉ là một biểu tượng, một cái hình ảnh để giúp cho nội tâm chúng ta có cái chỗ chúng ta quy hướng về. Thí dụ như mình nói hướng đông. Hướng đông là tại mình đang chỉ về hướng đông này để đối với cái hướng đằng kia là hướng tây. Chứ thật sự ra nó cũng chắc chắn, chẳng có chắc chắn đã là hướng đông đâu. Đông chỗ này thôi mà nó là hướng của chỗ khác. Người ta đứng ở chỗ khác thì nó lại là hướng khác rồi, nó đâu phải là hướng đông nữa. Thấy không? Cũng giống như mình coi ngày. Mình coi ngày coi tháng vậy đó. Ở đâu coi theo đó. Ví dụ như ở đây mà coi ngày nhập liệm cho Việt Nam hay là làm gì cho Việt Nam nó trật á. Ở đây là 8 giờ sáng là ở bên Việt Nam đã 9 giờ tối mà của ngày hôm sau rồi. Phải không? Thành thử ra ví dụ bây giờ ở đây bây giờ mình mấy giờ? Ở đây bây giờ là 7 giờ tối chủ nhật. 7 giờ rưỡi tối chủ nhật thì Việt Nam đã là 8 giờ rưỡi sáng của ngày thứ hai rồi. Thành ra chúng ta nói nó không cũng tận. Thì bây giờ ở đâu thì chúng ta làm theo đó. Chúng ta ở mức độ là chúng ta, cái thời đại của chúng ta có nhiều quá nhiều những hình ảnh, nó có thể dễ làm cho chúng ta bị lung lay. Có quá nhiều những lời dạy nó làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Cho nên chúng ta cần xác định cái nào đúng, cái nào sai. Thật ra ở đây không có nghĩa là mình so sánh, gọi là phân biệt, kỳ thị. Nhưng ít nhất trong cuộc sống này nó cũng có những chúng con người mà sống á, mà có biết cái sai trái đó, thì con người đó tự nhiên sẽ giảm cái phần gọi là lỗi lầm. Chứ ngày xưa khi mà các vị mà nhận mấy chú tiểu vô xuất gia đó, khi nào chú tiểu đó, đứa nhỏ đó nó có phân biệt được dơ sạch mới được nhận. Tại sao? Vì nó có phân biệt được dơ sạch thì ít nhất nó có thể tự chăm sóc nó được một phần nào. Bây giờ nó chưa biết gì hết, cái là dơ sạch nó chưa biết, nghĩa là nó còn quá nhỏ. Mà nó còn quá nhỏ thì làm sao mình đủ thời gian mình chăm sóc. Mình đem vô chập không khéo thì sao? Bận rộn cho mình mà chẳng làm được cho gì cho mình mà cũng chẳng giúp được đứa nhỏ đó. Cho nên hồi xưa các vị mới hay có một cái quy định căn bản vậy đó. Nhận một chú tiểu nhỏ nào vô thì ít nhất đứa nhỏ đó phải phân biệt được dơ sạch. Mà hễ nó phân biệt được dơ sạch nghĩa là nó có ý thức đó. Thì quý vị nhớ, con người sống mà chưa có nhận thức gì hết khổ lắm đó. Mình sống ở đâu mình nhận thức cái đó. Bây giờ mình 50 tuổi hay mình 30 tuổi rồi mà ý thức không có thì quả thật mình làm cho nhiều người xung quanh mình rất là rối ren. Mà thậm chí có nhiều người sống không có lập trường, nghe thiên hạ nói gì về nhà, nghĩa là làm xáo trộn trong nhà lên. Toàn là những cái tư kiến của bên ngoài mà mình không rõ được gia đình mình ở đâu, làm gì. Ví dụ như thấy nhà tôi á, ăn cơm 10 giờ đêm không à. Thí dụ ta đưa một vài cái lý thuyết nào đó đem về bắt gia đình 10 giờ đêm mới ăn cơm. Thật ra mình nghe bên ngoài mà mình không biết được hoàn cảnh của mỗi nơi. Lý do người ta ăn cơm 10 giờ đêm là gì? Cả nhà người ta đi làm 8-9 giờ tối người ta mới về. Còn mình đi làm 4-5 giờ chiều về thì lo ăn sớm đi. Ăn sớm thì dọn dẹp sớm mà khỏe cái bụng. Đâu nhất thiết phải ăn 10 giờ. Hay thậm chí cái vị kia nói tôi tụng kinh 12 giờ đêm không à. Giờ đó mới linh. Rồi mình về nhà tự nhiên đổi giờ tụng. Mà giờ đó cả nhà mình đi ngủ. Rồi bắt đầu mình nói là giờ đó giờ linh. Thế nó không giờ nào cũng được hết. Cái quan trọng là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Cái thời gian ở nơi mình sinh hoạt. Vân vân. Cho nên mình Phật tử là chúng ta học giáo pháp là chúng ta phải có cái trong sáng, cái chánh kiến như vậy đó. Thì mới không bị những cái tà kiến khác. Pháp Hòa cũng xin nhắc lại chữ tà kiến đây nghĩa là những cái nhận biết sai lầm, lệch lạc chứ không có gì hết đó. Ví dụ như mình tụng công phu sáng. Thường thì trong các chùa Bắc Tông thì hay tụng Lăng Nghiêm. Bà Lăng Nghiêm thì có tổng cộng là 5 đệ. Nhưng mà thật sự năm đệ Lăng Nghiêm nó từ cái câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia. Tất cả những cái đó đều là những câu ca ngợi tán dương. Còn cái câu thật sự tâm chú, cái câu chú Lăng Nghiêm chính thức chính là cái câu cuối cùng. Án A Na Lệ Tì Sa Đệ Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị. Và chúng ta biết được cái đại chúng của chúng ta. Chúng ta biết thời gian của chúng ta. Chúng ta có thể ứng dụng linh động, uyển chuyển những cái nghi thức. Có hai nghi thức. Một là chúng ta tụng đầy đủ năm đệ Lăng Nghiêm. Còn không thì có một nghi thức nữa gọi là trì Lăng Nghiêm thập chú. Không có cái nào sai mà cũng chẳng có cái nào đúng. Và chúng ta hiểu được thời gian, mục đích của sự tu tập hành trì cái thời Lăng Nghiêm để làm gì. Thì chúng ta hiểu được để làm gì thì tụng đủ năm đệ hay giảm năm đệ, nó không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta có nắm bắt được. Ví dụ đại chúng người ta không quen cái năm đệ đó, mà người ta tụng trì năm đệ đó, mà người ta không có, thì người ta không có tiếp nhận được cái nguồn năng lượng trong khi tụng, thì cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình cảm thấy mà thôi, bây giờ mình không cần tụng những bài thần chú nữa, mình tụng những cái bài kinh dịch ra tiếng Việt hoàn toàn, những bài kinh rất thiết thực mỗi ngày. Ví dụ mình tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi vân vân cũng không sao hết. Tất cả những sự hành trì là do chúng ta chế tác, Phật không hề đặt để chúng ta phải tụng cái gì. Phật chưa bao giờ có một bài kinh nào nói sáng phải tụng gì, chiều phải tụng gì hết. Mà tụng là gì? Chúng ta ôn lại những lời Phật thôi, chứ Phật không có gì lạ cả. Những chữ kinh là không có gì hết. Những lời Phật dạy rải rác trong cuộc đời của Ngài, đi gặp những hoàn cảnh nào Phật nói những lời đó. Bây giờ chúng ta đem ra thành một nghi lễ, một cái nghi lễ để chúng ta tụng, nghĩa là lặp lại. Thay vì mình ngồi đọc không có thể dễ buồn ngủ, vì nó không có thành một cái nghi lễ trang nghiêm. Mà cái gì có sự trang nghiêm, có trân trọng, thì chúng ta tự nhiên chúng ta tiếp nhận nó một cách mầu nhiệm, trân quý nó. Thế nó thành nghi lễ thôi, thành thời kinh thôi. Chứ Phật, thời Phật đâu có nghi lễ gì đâu. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong cái thời nghi lễ này đều là do chúng ta chế tác hết. Chúng ta tạo thành một cái nghi thức. Mà nên hiểu như vậy để chúng ta không có bị những cái ý kiến lệch lạc nó xoay mình. Ví dụ như nói, tụng như vậy là thiếu, tụng như thế kia là không đủ, tụng như thế nọ, thế kia. Không có vấn đề gì hết. Thậm chí bây giờ người nào không thuộc kinh, không biết chữ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Cái quan trọng là chúng ta đã vận dụng cái tâm gì để làm việc đó. Cũng giống như ông bà mình hay dạy, không? Cúng dỗ cho cha mẹ, quan trọng là cái tấm lòng mình có. Một chén cơm hoặc thậm chí một ly nước lọc cũng được. Còn mình bày mâm cao cổ đầy mà sự không vui vẻ trong gia đình, sự buồn phiền với anh em, phiền não với nhau, thì cái bữa dỗ chạp đó nó không còn ý nghĩa nữa. Thì mong đại chúng là chúng ta nhận chân được cái đó, để chúng ta tu tập cho có an lạc, có hạnh phúc. Thời giờ của chúng ta, năng lực của chúng ta không dễ để bị những tà kiến đó lôi kéo và mất thời gian, và nó làm cho mình lệch lạc những cái chánh kiến của mình. Câu hỏi kế là: con cũng lại sám hối trong kinh Nhật tụng, nhưng con thắc mắc là sao hầu như ai cũng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hơn là cầu nguyện Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Thưa đại chúng, có hai cái hạnh nguyện. Đức Quan Âm thì tượng trưng cho từ bi cứu khổ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện việc làm. Mà đa số thì phần lớn mà con người cầu gì? Cầu cứu khổ, cứu nạn, cầu bình an nhiều hơn. Đó là mình nói theo tâm lý thông thường thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản thôi, mình vô chùa mà mọi người chuyên cho mình ăn với người chuyên môn kêu mình làm việc chắc có lẽ mình sẽ kiếm một cái người chuyên cho mình ăn nhiều hơn. Còn người nào mà làm việc thì lâu lâu mình ghé vô mình làm chút vậy. Trong cuộc sống cái bình thường, nhưng mà mỗi người có một cái, mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng cho một cái đức tính, một cái hạnh tu. Thì nhưng mà nói cho cùng, nếu mà chúng ta là người Phật tử tu tập thì chúng ta cần nương vào hai cái oai lực này. Bởi vì cái oai lực của Ngài Phổ Hiền là làm việc không ngưng nghỉ, làm việc không mỏi mệt. Nhưng mà vì sao làm việc không ngưng nghỉ, không mỏi mệt? Vì có lòng từ bi của Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm chỉ có lòng từ bi mà không thể hiện thành hành động thì thiếu Đức Phổ Hiền. Cho nên thật sự nói hai nhưng mà cũng là một thôi, chứ không có gì đâu. Ví dụ bây giờ cái vị kia người ta không cầu Đức Phổ Hiền, ta cầu Đức Quan Âm, mà thật sự trong khi cầu Đức Quan Âm cũng là cầu Đức Phổ Hiền rồi đó. Tại vì sao? Vì Đức Quan Âm là năng lực từ bi và biểu hiện qua sự cứu khổ. Cứu khổ nghĩa là có cái hạnh của Phổ Hiền rồi, mình ra tay giúp người. Nhưng mà muốn ra tay giúp người phải làm gì? Phải có cái hạnh đức của lòng từ. Mà đó là mình nói theo cái câu hỏi thôi, chứ còn nếu mà phân tích đủ nữa đó, là trong mỗi một việc làm vừa có từ bi của Quan Âm, vừa có năng lực làm việc của Phổ Hiền, vừa có luôn cái năng lực hiểu biết của Văn Thù Sư Lợi, và vừa luôn có năng lực đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương, và thậm chí như vậy còn có luôn năng lực của Đại Thế Chí, năng lực của Di Lặc, vì Di Lặc là hoan hỷ, Văn Thù là hiểu biết trí tuệ, Địa Tạng là tâm nguyện, Đại Thế Chí là ý chí phấn đấu. Bây giờ quý vị nhìn bất cứ một việc làm nào, không, nếu mà chúng ta thực hiện được, bây giờ chúng ta thực hiện được, bây giờ ngồi phân tích coi, đều là biết bao nhiêu cái năng lực ở trong đó. Năng lực của tâm là Phổ Hệ, là Địa Tạng. Năng lực của trí là Văn Thù. Năng lực của lòng từ là Quan Âm. Năng lực của việc làm là Phổ Hiền. Năng lực của sự vui vẻ là Di Lặc. Không? Năng lực của cái ý chí không lung lay, đó là năng lực của Đại Thế Chí. Cho nên Đại Thế Chí luôn đứng với Quan Âm, vì Quan Âm là từ bi mà Thế Chí là dũng lực. Lòng từ bi mà chúng ta không đủ cái sự cái năng lực thì chúng ta cũng dễ bị mềm nhũn, hay là chúng ta dễ bị lung lay. Cho nên đại chúng hiểu là mỗi, mà thậm chí còn nói thêm nữa, mỗi việc làm đó phải có Đức Thích Ca nữa, bởi vì Đức Thích Ca tượng trưng cho tinh tấn. Nếu không có cái năng lực của tinh tấn thì làm sao mà có thể làm mãi, làm hoài. Nhiều khi làm mà không được khen, toàn là chê. Đó. Còn cái chuyện mà người ta im lặng để mình làm là thôi mừng quá rồi. Đó. Có những người, người ta không có thích im lặng đâu. Người ta thấy người ta không tán dương, người ta không ca ngợi, người ta không đồng tình, mà người ta còn chê khen đủ kiểu nữa. Nhưng mà biểu người ta làm, người ta không làm. Nhờ người ta phụ, người ta không phụ. Nhưng mà người ta chỉ có một năng lực thôi, chê. Đó. Mà nếu mình không có đủ cái bản lĩnh của Đại Thế Chí, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Thì đó là cái chia sẻ Pháp Hòa về cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện. Thật ra ở Phật giáo nó có cái hay là một là tất cả. Một là tất cả. Nhưng mà quý vị nhớ là trong tất cả nó có đủ hết rồi đó. Trong một đó nó có đủ hết rồi đó. Tại vì một vị mà thành tựu được như vậy đó, nếu mà không đủ những năng lực khác thì không thể nào làm việc được. Câu hỏi kế. Xuất xứ của Hồng Danh, Ba Đầu Ma Phật, chữ này có nghĩa gì? Con thấy lạ và hơi sợ. Này, nghe chữ Ba Đầu Ma không? Giống như là mình đảo ngược lại chữ Ma Ba Đầu. Dạ thưa đại chúng, chữ Ma Ba Đầu, xin lỗi, Ba Đầu Ma. Ba Đầu Ma là mình âm từ một tiếng Phạn. Đừng có hiểu chữ Ba là con số ba, đầu là cái đầu, ma là con ma. Thấy không? Con ma này nó có ba cái đầu. Chữ Ba Đầu Ma này là tiếng Phạn, là âm từ một chữ Phạn. Và cái nghĩa của chữ Ba Đầu Ma là hoa sen đỏ, hồng liên hoa. Mà chữ Ba Đầu Ma này có đôi khi chúng ta sẽ thấy một cái chữ khác đi chung nữa là Ba Đầu Ma Thắng. Thí dụ có một Đức Phật tên là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Thì cái chữ thắng này là gì? Là vượt trội. Hoa sen đỏ, cái màu đỏ này nó vượt trội hơn tất cả các màu khác. Nó sáng rực hơn là màu trắng, nó sáng rực hơn màu xanh. Cho nên thường thường người ta nói đỏ là sao? Đỏ chói. Đỏ là chói, nó sáng, đỏ rực. Thì cái mà đỏ này nó vượt hơn tất cả màu khác thì gọi là Ba Đầu Ma Thắng. Vậy thì cái chữ Ba Đầu Ma Phật nghĩa là Phật này biểu tượng cho một hoa sen đỏ. Pháp Hòa cũng xin nhắc là có những chữ trong kinh không phải như cái nghĩa chúng ta hiểu bình thường, mà nó là cái chữ phiên âm. Đã là chữ phiên âm thì nó không có giống như cái tiếng của mình hiểu được. Thí dụ như cái chữ ma ba tuần đó, thì chúng ta hiểu là mình nghe ba cái là tự nhiên mình nghĩ con tới con số. Nhưng mà thật sự chữ ba tuần đó là gì? Là ma vương. Ma mà nó thống lãnh các loài ma khác. Và trong kinh thì nhiều những cái từ phiên âm như vậy lắm. Cũng giống như bà Maha Basa Ba Đề vậy đó. Đó là chữ phiên âm tên của bà Gotami. Mà chúng ta nghe chữ xà là tự nhiên nghĩ tới rắn không? Bà này có tên gì liên quan tới rắn đây? Rồi, câu hỏi nữa là: con xin cảm ơn Thầy. Khi tụng hồng danh chư Phật thì quán đến công hạnh các ngài chứ không cần biết các ngài ở đâu. Theo câu hỏi của một Phật tử, con cũng có sự thắc mắc như thế và cảm thấy rất vui, thoải mái và lợi lạc hơn khi thực hành lời dạy của Thầy. Trong khi đọc Kinh Di Đà thì Đức Phật dạy có các Đức Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, vân vân đều hộ niệm và khen ngợi công đức của Như Lai. Con thiết nghĩ nếu Đức Phật dạy về chi tiết của Pháp giới của 20.000 vị Phật như trong Kinh Di Đà hoặc Kinh Dược Sư thì chúng sinh chỉ có khóc mà thôi chứ không thể nào theo và tu kịp, phải không Thầy? Thật ra thì cái đó là mình nghĩ vậy thôi. Chứ còn á, ở đây á, không phải là mình phải tu theo 20.000 hạnh của Phật. Thật ra ở đây mà nếu như một hạnh mà nó thông thì tất cả các hạnh khác thông. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có nhất hạnh mà chúng ta cũng có vạn hạnh. Mà chỉ cần một hạnh mà đủ thôi thì nó bao gồm cả vạn hạnh. Phải vậy không? Một hạnh mà làm tròn thôi thì tất cả các hạnh khác sẽ viên mãn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình sống, mình làm tròn một bổn phận của mình. Ví dụ mình là một người cha, mình làm tròn một hạnh của người cha thì các hạnh khác nó đủ. Tại sao? Tại vì những cái tròn hạnh của người cha là cái gốc. Còn cái gì để cho mình biến thành tròn mãn cái hạnh của người cha? Quan tâm con cái, dạy dỗ con cái. Dạy dỗ là một hạnh, quan tâm là một hạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với con cái là một hạnh, biết cảm thông con cái là một hạnh. Nhưng mà khi mà quá nhiều những cái hạnh đó gọi là vạn hạnh rồi. Rồi nên nói ồ, ba tôi là một người hoàn hảo. Ba tôi là một người hoàn hảo là một chữ thôi. Nhưng mà hoàn hảo làm sao vậy? Ồ, ba tôi như thế này, ba như thứ kia. Ba tôi luôn luôn nói với tôi là hãy coi ba như một người bạn, có thể chăm sóc, có thể chia sẻ. Không bao giờ nói những cái lời nói mà sóc ốc con cái. Thí dụ vậy. Cho nên mình trở thành một người hoàn hảo đó, như là cái câu mình nói là một hạnh vậy đó. Nhưng mà muốn được cái chỗ hạnh viên tròn đó, nó có những cái hạnh chi tiết. Ví dụ như mình nói bình hoa này rất đẹp, là mình nói tổng thể. Bây giờ mình hỏi đẹp làm sao? Lá không quá nhiều, hoa không quá đặc, màu này nó phối với màu kia rất đẹp. Thí dụ vậy. Thì chúng ta chi tiết nó ra để nói một cái bình hoa hoàn hảo. Vậy cho nên á, nói muôn ngàn hạnh để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có một cái nhìn và đừng bao giờ chấp vào một hạnh nào, đừng dính vào một hạnh nào, vì hạnh nào cũng là hạnh của các vị. Ví dụ như thời Đức Phật có 6 vị tỳ kheo tăng, 6 vị tỳ kheo ni chuyên môn làm những việc sai quấy để cho Đức Phật chế giới. Nhưng mà 6 vị đó có phải là 6 hạnh không? 6 người đó là biểu tượng cho tham sân si sinh khởi trong con người. Mà quý vị biết không, tất cả những cái phạm vi phạm của chúng ta không có gì ngoài những cái căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Bất cứ việc gì trong cuộc đời này, chúng ta đòi hỏi, chúng ta tranh đấu, chúng ta lên tiếng, chúng ta chửi bới, chúng ta làm không có gì ngoài mấy cái đó hết. Khi chúng ta thấy chúng ta thua lỗ, chúng ta phải lên tiếng. Khi chúng ta thấy chúng ta bị áp bức, chúng ta phải lên tiếng. Nghĩa là hãy cái gì va chạm tới mình là tất cả những cái tâm hành đó nó sinh khởi. Và nó bắt đầu nó có sự tranh đấu thế này thế kia. Ví dụ như tại sao cũng cùng là tu mà vô cái còn ganh với nhau. Vì còn, tại sao ganh? Là vì còn ham được khen, được chê. Thấy huynh đê kia được người ta khen nhiều cái ganh. Thấy người kia như thế này cái mình ghét. Thì tại sao những cái đó nó có mặt? Toàn là, cho nên bất tất cả những cái tướng bất thiện nó sinh từ những cái tánh bất thiện. Cho nên mình có thiền sư vạn hạnh, mình cũng có thiền sư nhất hạnh. Một hạnh là vạn hạnh, mà vạn hạnh nó cũng là một hạnh đó. Mình nói như vậy để chúng ta biết gì? Biết mở lòng, biết ôm ấp, biết nhìn tất cả mọi người đều có cái hạnh tu hết. Không phải người xuất gia nào cũng giỏi, hay là không phải bất cứ một con người nào mình tới gần, hay là thậm chí con cái mình, không phải đứa nào nó cũng lanh lợi. Có những đứa nó rất khờ, nhưng mà chính cái khờ nó rất thật. Có sao nó nói vậy, nó không biết gian dối, nó không biết miệng lưỡi gì hết. Và có những đứa nó lanh lợi, nó miệng lưỡi quá, nó làm mình vui. Nhưng mà phải để ý nghe, thì chính vì nó biết lanh lợi, nó biết miệng lưỡi làm mình vui, thì cái đứa này nó cũng có thể gạt mình dễ dàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy cái đó. Con thấy hồng danh rất là ngắn gọn, như Nam Mô Hỏa Phật, Nam Mô Hải Phật, Nam Mô Xưng Phật. Rồi cũng có hồng danh rất dài, như Nam Mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề Phân Câu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Đó tên của một vị thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây á, câu hỏi là có phải là chúng ta thêm vào không? Thật sự ra có khi mình thêm, nhưng mà có khi không phải là thêm, mà nói cho đầy đủ vị đó như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như quý vị gọi thầy Hòa cũng được, nhưng mà quý vị có thể gọi là thầy Pháp Hòa, hay là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm Edmonton Canada, đệ tử của ai. Mình nói ra đầy đủ, ta nghe câu đó cái người ta biết xuất xứ tung tích của mình hết. Còn nếu mà nói gọn, thầy Hóa, vậy thôi. Cho nên ví dụ như còn một cái người ở đây, người ta hay viết tắt cái chữ lót của người ta lắm. Ví dụ người ta Donald, người ta J cái, mình không biết J này là gì, Junior là Joseph hay gì đó. Thì ở đây cũng vậy. Thật sự danh hiệu Phật nhiều khi ngắn gọn chỉ có mấy chữ đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta nói vậy. Cũng giống như mà ở một vị hòa thượng tịch á, khi ngài tịch rồi mình mới biết hết xuất xứ của ngài. Nói dòng Lâm Tế, gọi là từ Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ mấy, tứ thập nhất thế. Rồi bắt đầu nói tên cúng cơm nghe. Húy, thượng gì, hạ gì, tự là gì, hiểu là gì. Nhưng mà nói tới cái họ của vị đó, cái nói họ thôi, không nói tên. Thí dụ như vị đó tên là Nguyễn Văn Khê, nhưng mà không nói vậy, nó Nguyễn Công Hòa Thượng. Tức là nói cái vị này nói dòng Pháp từ đâu, đời thứ mấy. Rồi có khi còn phải nói thêm những gì nữa, phải không? Nói chức vụ của vị đó, rồi hoặc là nói công hạnh của vị đó. Có nhiều khi vị đó đó là trú trì chùa A, chùa B, rồi nói là đương vi, là tức là đang là cái chức gì đó, rồi nguyên là trước kia là từng làm gì đó. Nói chung là tất cả cái gì chúng ta có biết gì về vị đó, chúng ta có thể nói đầy đủ hết. Thích Ca Mâu Ni là thôi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới nói đủ thứ về ngài hết, như là Ta bà giáo chủ, tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, thiên bá ức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những cái đó là chúng ta đưa vào. Hay là bây giờ các vị Phật cũng vậy, đây một câu danh hiệu, nãy cái câu này đó là gì đó, là nói về thế giới của vị đó, nói về công hạnh tu của vị đó, vân vân. Rồi cuối cùng tên của Ngài chỉ là một vài chữ trong đó thôi. Thì cái đó không có gì mình thắc mắc hết. Có khi mình nói gọn mà có khi nói đủ. Ví dụ như mình lễ bảy Đức Phật Dược Sư á, Nam Mô Đông Phương Quang Thắng Thế Giới, Diệu Hải Trang Nghiêm Các Tường Như Lai. Vậy thì bị đó tên là Diệu Hải Trang Nghiêm Các Tường thôi, nhưng mà chúng ta còn nói luôn cả tên của thế giới của vị đó ở hướng nào, hướng đông, mà thế giới đó tên gì. Cũng giống như nói hướng nam có Red Deer, nói gì đó hướng nam cũng là hướng nam, nhưng mà Calgary cũng là hướng nam, nhưng mà ở Medicine Hat, ví dụ vậy. Theo sự hiểu biết nhỏ mọn của con thì các đức Phật tu trong A Tăng Kỳ Kiếp để sau cùng giác ngộ thành Phật, thì tại sao có sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần hồng danh giống nhau? Ví dụ như hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Tây Phương A Di Đà Phật vân vân. Như vậy là sự chỉ là sự thị hiện của các ngài thôi, chứ không phải là các ngài sinh ra rồi tu lại hoài hoài để thành Phật nữa, phải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Đó là cái trường hợp này là do cái sự thị hiện rồi lại lập tên lại, hay là các ngài tái sinh rồi phải tu lại? Cái này Pháp Hòa có nhớ trong cái quyển kinh Vạn Phật á, thì ngài cụ hòa thượng, ngài Thượng Thiện Hạ Chơn, khi ngài dịch cái quyển đó đó, thì ngài có nói rằng khi mà chúng ta thấy những danh hiệu Phật lặp đi lặp lại thì phải biết rằng không phải là cùng một vị, mà đó chỉ là sự trùng tên, chứ không phải là cùng một người. Và có đôi khi trong hồng danh đó chúng ta có một câu lễ như thế này. Thí dụ như nói 10 ức đi, Nam Mô 10 ức các đức Phật đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu nhưng mà khác nhau, chẳng qua là trùng tên thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều cách giải thích. Một là dựa theo các kinh thì chúng ta biết rằng có lặp đi lặp lại không phải cùng một vị, mà đó chẳng qua là sự đồng danh đồng hiệu, nhưng mà các ngài đều hạnh nguyện thời gian khác nhau. Còn nếu như trường hợp mà các ngài có tái đi tái lại, cũng lặp đi lặp lại cái nguyện đó, cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng giống như một ông thầy giáo dạy cái lớp 1 toán đó, rồi thì mấy em lớp 1 của năm nay nó qua lớp 2 nó học, năm sau mấy em lớp 1 nó vô trở lại, ông đâu có dạy cái mới, ông dạy y cái cũ mà ông đã dạy cấp trước. Đây cái job của ông mà, hễ cứ đứa nào lớp 1 là bài bản ông cứ lặp đi lặp lại thôi. Thì chư Phật cũng thế, chư Phật có ra đời nhưng mà cũng đều lặp đi lặp lại những cái điều đó. Ví dụ một câu, ba đời chư Phật đều đắc y ôm bát. Giống như khi mình thọ giới mình nhận, ba đời chư Phật đều mặc y này mà giải thoát, nay chúng ta cũng mặc y này để cầu đạo giải thoát. Vậy thì ngày nay chúng ta đắp cái y này không phải là mới, mà trước kia chư Phật đã mặc y này để làm phương tiện, sự nhắc nhở để tiến tu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng mượn chiếc y này tiếp tục để tu tập giải thoát. Cho nên có lặp đi lặp lại cũng không là một cái vấn đề. Cho nên có vừa có khi là lặp đi lặp lại, cũng có khi là sự đồng danh đồng hiệu. Cũng có khi do các ngài thị hiện ở các chỗ khác thôi. Ở đây ở Việt Nam mình á, thí dụ như vị hòa thượng nào mà trùng tên á, thì trong một cái đại hội, trong một cái lễ gì mà có những vị mà trùng tên á, thì các ngài hay mở ngoặc. Thí dụ như vị hòa thượng đó thiện gì vậy đó, cái ta mở ngoặc ta để Bến Tre để biết rằng vị này là vị ở Bến Tre, vị kia vị ở Sài Gòn, thí dụ vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Lương Hoàng, trong Lương Hoàng Sám xin hỏi gần cuối chương có câu nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ là ý nghĩa ra sao? Chữ phụ á nghĩa là người cha, chữ phụ là cha, vị cha lành có lòng đại từ đại bi của thế gian này. Thì trước khi mà nói đệ tử chúng con hôm nay ăn năn lỗi lầm, nhất tâm đảnh lễ thế gian đại từ bi phụ, nghĩa là bậc người, một người cha có lòng từ bi lớn của thế gian này, trong đó là những danh hiệu của Đức Phật, mà đặc biệt nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngay trong cái cõi Ta Bà chúng ta đang ở đây. Còn thí dụ như nói đi Đức Phật Di Đà thì chúng ta nói là Tây Phương Cực Lạc đại từ bi phụ. Chỗ nào các vị nào cũng đều là từ phụ của mình cả, nhưng mà tùy tới tâm quy hướng. Ví dụ các vị tịnh độ người ta gọi từ phụ A Di Đà, chúng ta đều là, cho dù các vị tịnh độ tu tịnh độ quy hướng Phật Di Đà cũng phải nhận Đức Phật Thích Ca là từ phụ. Tại sao? Bởi vì ngài chịu, mình chịu sự giáo hóa của ngài ở cõi Ta Bà này, và nếu không có ngài giới thiệu thì mình không biết Đức Phật A Di Đà. Cho nên dù mình tu, đây là Pháp Hòa nói trên phương diện hình thức kính lễ, chứ thật sự ra mình thờ một Phật Thích Di Đà cũng đã đủ, chứ không nhất thiết. Nhưng nếu mà chúng ta nói là có trước có sau, có thủy có chung, có nghĩa là biết người biết ta, thì khi mình thờ Phật Di Đà thì phải có thờ Phật Thích Ca, vì thờ Phật Thích Ca là tri ân ngài, do ngài dạy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, ngài giới thiệu cảnh giới đó, ngài giới thiệu cảnh giới Phật Di Đà để cho chúng ta quy hướng. Kính thưa thầy, con xin được hỏi thầy, tâm con hướng Phật, lòng con hướng Phật, vì công việc cuộc sống ngoài đời con chưa thể quy y được vì sợ mang tội nghiệp. Đầu óc con chi phối nhiều cái, chỉ khi nào con thấy thanh tịnh, vậy con có thể đọc kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, kinh Sám Hối, kinh hay kinh Vu Lan vân vân được không ạ? Nhưng con không đọc thường xuyên hay không theo một khung giờ nào đó vậy, con có mang tội không? Xin thầy quan hỷ cho con biết. Trước hết là dù chúng ta không quy y, cũng không có ai cấm mình không được tụng kinh niệm Phật. Và hơn nữa đó, nếu mà mình sợ quy y vì sợ mang tội thì điều đó không nên. Chính vì chúng ta sợ tội cho nên chúng ta cần quy y. Quy để làm gì? Để mình có một cái cơ hội mình phát nguyện và mình lánh cái đó, mình xa cái đó, thì hy vọng rằng cái tội chúng ta bớt vi phạm. Càng sợ tội phải càng tu. Vì sao? Vì có phát nguyện thì chúng ta có cố gắng giữ. Dù chúng ta chưa giữ trọn vẹn, nhưng ít nhất nó thể hiện được cái ý chí, cái tâm hạnh chúng ta muốn làm điều đó ở trong cái khả năng giảm thiểu của mình. Chứ đừng vì sợ tội mà không quy. Đừng nghĩ rằng á, mình đã quy y rồi mà mình làm cái điều đó mình tội hơn. Dạ thưa không có. Mình chưa quy y hay là quy y đều tội giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta có quy y rồi thì chúng ta còn nương tay, chúng ta còn biết phục hồi cái tâm tàm quý của mình, đỡ lắm chứ. Cho nên cần quy y. Cho nên đừng vì sợ tội mà không quy y. Cái thứ hai là đừng vì cái sự là hay suy nghĩ chi phối mà không đọc kinh. Chính vì chúng ta thường hay bị chi phối cho nên chúng ta mới đọc kinh niệm Phật, để giúp cho cái tâm chi phối đó giảm. Nhờ những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật là để giúp cho cái tâm bị lăng xăng. Mà chúng ta sợ vì tâm lăng xăng mà mình sợ tụng kinh cái suy nghĩ tầm bậy cái tội. Phật giáo không có phải dễ có tội như vậy. Mà quý vị phải biết rằng những công thức mà chúng ta đưa ra chỉ vì muốn giúp cho mình định cái tâm. Mà nhờ mình đọc kinh niệm Phật cho nên cái tâm lăng xăng nó giảm. Mà thí dụ như lỡ trong khi mình tụng mà mình có nghĩ lung tung cũng không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết ý thức, ý thức thôi đang tụng kinh, đừng có nghĩ lung tung, trở về. Đang tụng kinh, đừng nghĩ lung tung, quay trở về. Cứ như thế mà chúng ta làm. Cũng giống như ví dụ mình đang ngồi mình tu, suy nghĩ bậy quá, thôi thôi dẹp dẹp tư tưởng nó, không có nghĩ bậy nữa, đâu có sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta ý thức biết. Ngày xưa là hễ nó khởi là mình đi tuốt luốt luôn, mình đi theo nó luôn. Bây giờ mình biết, mình ý thức, mình quay trở về. Và chính những cái phương pháp tu tập mà các tổ đưa ra đó cũng không ngoài cái mục đích là nâng đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đi sâu, đi tiến thẳng vào cái sự tu tập. Nhờ thầy giảng dùm câu vô lượng thọ vô lượng quang là gì? Con chỉ hiểu đơn giản theo căn bản của tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, ngài có kiếp sống vô lượng thọ, tức là mạng sống không bao giờ dứt, và vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ ngừng tắt. Vậy sống là gì? Có phải là thọ mạng của con người không? Về ý nghĩa sâu xa của vô lượng thọ vô lượng quang. Cái sống mà chúng ta thường nói á, nó như cái gì như chúng ta đang sống thì cái đối lại với nó là cái chết. Cho nên cái gì mà có sanh là phải có tử, cái gì mà có tướng là phải bị hoại diệt. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng vô cái đời sống đó, vô lượng thọ đây á, không phải là chỉ ở cái tuổi thọ đó, mà ở đây muốn nói rằng cái sống bất diệt vô sanh ở trong lòng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, ngài có sống chết không? Có. Ngài sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa, ngài sống 80 năm rồi ngài chết. Đó, cái sống chết đó là của một con người. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca có chết không? Hay là mình nói ví dụ như mình nói Chúa Giêsu, ngài sống được tới cái tuổi đó rồi ngài chịu hy sinh, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đâu có chết trong lòng của tất cả những người có niềm tin với Chúa. Đức Phật không có chết trong lòng của những người có niềm tin với Đức Phật. Hay là mình nói những cái bậc thầy tổ của chúng ta, các vị hay đọc tiểu sử nói dù các ngài có ra đi nhưng công hạnh của các ngài vẫn sống mãi trong lòng của tất cả những người tu tập. Cho nên cái hạnh nguyện đó chính là cái sự sống của các ngài. Nói theo Thiên Chúa là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Không phải cái thọ mạng theo chúng ta hiểu, mà cái bất sanh bất diệt ở trong tất cả chúng ta. Thí dụ như cái tướng này là chết à, nhưng mà Phật tánh không có chết, tại đâu có tướng đâu mà chết. Cái Buddha's nature nó không chết. Cái nhà, cái đền đài nó có thể nó hoại nhưng mà hư không, không có, tại vì nó đâu có sanh diệt. Vậy thì cái ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Phóng qua ví dụ như giờ mình tu nè, có phải là mình càng nghe pháp, càng tu tập trí tuệ mình càng sáng ra không? Vô lượng. Nói không cùng không tận. Tại vì sao? Trí mà càng rộng lớn thì cái sự ứng xử, sự sống, sự tu tập bất khả tư nghị. À, mẹ con kể rằng khi bà còn trẻ, bà nằm mơ thấy có xe kiệu và đoàn người từ trên trời xuống đón bà, nhưng bà muốn ở lại cõi này vì chồng con. Bà tin rằng bà là người thuộc cõi trên, cõi trời, nên bà không cần tu tập nghe kinh nghe pháp, khi chết vẫn sẽ tự nhiên quay về với cõi trời. Tính bà rất hào phóng nhưng rất nóng nảy hay stress, thường xuyên gây gổ những chuyện vô cớ làm cho không khí gia đình nặng nề. Bà hay suy nghĩ buồn phiền đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Con kính xin thầy cho con lời khuyên làm sao để giúp tâm trí bà nhẹ nhàng hơn. Cái này là nếu mà nói theo người tu thiền là một dạng bệnh á. Bệnh này là bệnh tự tự cao. Bệnh tự tôn là mình là thuộc về người cõi trên, cõi trời, cho nên không cần làm gì hết. Thưa, nói tới cái này á, hồi nãy Pháp Hòa loáng thoáng đọc cái câu hỏi không kỹ á, mới đọc nói bà mẹ con thường nằm thấy có xe kiệu mà đọc thành xe hiệu. Xe hàng hiệu. Pháp Hòa nhớ câu chuyện ở trong kinh, những cái bộ kinh A Hàm kể như thế này. Nói rằng ở trên cõi trời Phạm Thiên á, các vị đó là những bậc cõi trời. Nhưng mà rồi đi xuống cái thế giới này của chúng ta nè, thấy lạ, cho nên các ngài mới lấy tay vét miếng đất nếm thử. Và đồng thời thấy những cái cảnh vui ở đây á, ở lại. Cho nên rồi cuối cùng bị chi phối bởi đời sống này. Nhưng khi bị khổ quá rồi thì nhớ lại mình ở trển. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải ráng tu làm sao để được trở về trển. Cho nên từ đó trong kinh chúng ta mới có cái chữ là phạm hạnh. Các vị này là những vị phạm hạnh. Chữ phạm này là gì? Chữ phạm này là Phạm Thiên, Brahma. Mà đời sống của Phạm Thiên á, là đời sống rất thanh tịnh, trong sạch. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta mong ước muốn trở về được với cái đời sống đó. Và thưa, cái chữ Phạm Thiên này nó không phải, cái chữ phạm hạnh này nó không phải riêng của Phật giáo, mà nó có ảnh hưởng Bà La Môn thời Đức Phật. Vì các vị đó cũng tu phạm hạnh. Và cái chữ phạm hạnh nó không có nghĩa gì cao siêu, nó nghĩa là những người đang tu tập chuyển hóa những cái xấu, đưa đời sống của chúng ta càng ngày trở về với cái đời sống thuần chơn, thuần khiết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hồi xưa mình ăn cơm rất là đơn giản, đậu hũ muối xả, rau lụa, tương kho. Rồi bây giờ cái tự nhiên bắt đầu có nào là cá rồi chả rồi thí dụ vậy đó. Ăn chập rồi vừa ngán mà vừa cảm thấy hình như là bệnh nữa. Mình thí dụ vậy đi, mình nói ví dụ vậy. Cái cuối cùng giờ mình thích cái gì? Hồi đó mình ở Việt Nam mình sợ rau muống lắm nha. Mình sợ bắp chuối lắm nha. Nhưng mà giờ qua đây mấy món đó nó làm sao? Nó mắc dữ lắm. Bây giờ cao lương mỹ vị mình không muốn. Tự ơi, bữa ăn của mình toàn là gì? Rau luộc không à. Trở về. Muốn trở về cái cuộc sống bình thường đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa là thích mít kho, dưa cải kho. Chứ bây giờ nước rau muống luộc là món ruột luôn á. Cho nó trời ơi, sao mà súp di cá rồi súp ruột trúc đồ ăn chơi chơi vậy thôi. Nhưng cái món mà thích nhất là nước rau muống luộc. Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được cái đời sống phạm hạnh. Thì nếu như trường hợp này á, mà nếu mà bà cụ mà hiểu là ồ, mình hồi xưa mình cũng có trển á, cho nên mà nhớ hồi xưa có câu gì, trước ta cũng ở gì trên trên trời hả, gì đó đại khái vậy đó, rồi cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa vậy đó, tức là mình cũng bị những cái đời sống để nó chi phối mình. Bây giờ mình muốn trở về, cho nên mình muốn sống một cuộc sống đơn giản phạm hạnh. Cho nên cái chữ phạm hạnh là rất thường để nói lên đời sống đơn giản thanh tịnh, không có gì cầu kỳ, đời sống càng đơn giản. Cho nên chúng ta là những người tu phạm hạnh. Thì cái chữ phạm hạnh đó không phải riêng của Phật giáo, nó có xuất, nó xuất nguồn từ Bà La Môn ở trong kinh những cái bộ kinh Nikaya. Và do câu hỏi này và nhớ lại cái chuyện đó, Sẵn Pháp Hòa cũng giải thích luôn cái chữ phạm hạnh nó có nguồn gốc như thế nào. Cho nên mình kêu là tiếng phạm. Tiếng phạm là tiếng của cõi trời phạm thiên. Người Ấn Độ họ tự hào cái ngôn ngữ của họ là xuất xứ từ cõi trời phạm thiên, Brahma. Và theo tín ngưỡng của họ, Brahma là một vị trời. Họ là con của các vị đó. Cũng giống như mình người Việt mà tự hào là con rồng cháu tiên vậy đó. Cho nên nếu mà mẹ mà đã hiểu được như vậy á, thì mẹ phải chuyển hóa nữa. Không phải tự hào, nói trước sau cũng về trển. Nếu không có học cái đó làm sao về trển được. Cũng giống như các vị hay nói đi coi bói đó, cái mấy người ta nói, ta bấm họ, ta nói ôi cô đó nghe, ngày xưa cũng là tiên đồng ngọc nữ ở trển đó, rồi là lo giỡn chơi quá là làm bể cái đèn á, bị đạp xuống đây để trả nợ đó. Nghe câu đó thường lắm, ai cũng là tiên đồng ngọc nữ, hồi xưa ở trển clean up dọn dẹp đó, rồi làm bể cái đèn lưu ly của ngọc thượng đế đó, ngọc hoàng đó, mới bị đạp xuống đây đó, giờ xuống đây phải trả. Cũng giống như con trâu vậy đó, sự tích con trâu vậy đó. Hồi xưa là con trâu á, là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó là phải có trách nhiệm đi rải lúa cho dân, để cho người thế gian có lúa ăn. Ông lo ông chơi, ông mới cầm cái bao thay về ông rải lúa. Ông không rải, ông rải cỏ. Ông rải cỏ. Rồi bây giờ thế gian này á, lúa thì không bao nhiêu mà cỏ thì quá trời. Trời ơi, Ngọc Đế, Ngọc Hoàng, Thượng Đế biết được như vậy cho nên đày ổng xuống làm con trâu để ăn cho hết cái đống cỏ mà ổng đã lỡ rải đó, để rồi ổng khi nào ăn hết đống cỏ đó mới trở về trển. Ăn hết không? Thì người ta kể vậy mà. Kể vậy đó. Cho nên bây giờ mà thấy con trâu mà nó nhơi cỏ đó là mình biết đó. Cho nên người ta hay kêu trâu là Bồ Tát. Và chính vì vậy mà người Việt Nam mình không ăn con trâu. Tại vì con trâu là cái con giúp cho mình cày ruộng. Hồi Việt Nam mình hồi xưa đâu có gì, đâu có cái cày, phải không? Nhờ con trâu nó kéo cày mà. Nó là người ơn của mình mà, tại sao mình ăn nó? Cho nên không cho ăn trâu. Còn nói là phân tích nữa là chữ tàu không có chữ bò. Chữ ngu thôi. Ngầu dục. Thật ra nếu dịch là thịt trâu, nhưng mà không ai dịch vậy, thịt bò. Đi ngang mấy cái tiệm phở để chữ ngầu không à. Ngầu là ngu á. Mà ngu là theo nghĩa là con trâu. Cho ngu ma vương trong Tây Du Ký. Chuyện đó chuyện phân tích chữ nghĩa nữa ha. Thôi bây giờ trường hợp bà thành thử ra, Pháp Hòa nhớ ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy, ngày nói người tu có nhiều cái bệnh, người tu thiền có cái bệnh tự mãn, tự ti, tự tôn, lúc nào cũng khỏi gì đó, mình cũng có sẵn Phật tánh rồi vậy đó, bác hết những cái tướng, thì sẽ bị, mình sẽ mắc cái lỗi. Mình nhận ra được cái đó, nhưng mình đừng có bác người khác, tại vì người ta chưa tới đó. Người ta chưa tới đó, mình phải cho người ta nương cái đó. Ví dụ như mấy đứa con nít mà nó khóc á, mình hay lấy cái quà gì giả cũng được, nè nè con, nè đưa cho nó. Tại sao nó khóc, nó nín? Là vì nó nhận cái đó là thiệt. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mình đưa đó nó dục, tại vì giờ nó biết rồi. Nó biết cái này là giả rồi. Nhưng mà hồi nhỏ không biết, đưa lắc vậy nó vui vui tay là nó nín hết à. Chúng sanh mình cũng thế. Người ta đem ngũ dục thế gian, người ta dụ mình cũng giống như một đứa con nít mà nó bị dụ bởi những cái giả đó. Cho nên có những vị người ta đi xa là bởi vì người ta xa với cái đường tu đó, là tại vì các vị không có, hồi nào giờ các vị không có nhận ra nó. Thấy thì vui, nhưng mà mình nhúng vô vui đó rồi thì nó đi xa. Cũng giống như mình lỡ mình leo lên cái xe đó rồi mà đi lộn cái rồi sao, muốn xuống cái cũng phải một đoạn đường nữa chứ không phải đơn giản, phải không? Đi lên nhầm xe bus cái là rồi đưa mình đi chỗ khác, mà tới hồi mình nhớ trực lỗ đâu phải ngã này, giật dây xuống cái là cũng phải mất một đoạn đường. Ai lên Tây Thiên rồi biết, đi mà hút một cái đi họ, ủa tôi nhớ đâu có đi ngang đường này, rồi quay trở lại. Vậy giờ thôi khuyên bà, má biết rằng má là người ở trển thì má cần phải tu dữ nữa để má mới được về trển, chứ má biết má ở trển mà má không lo má tu là ở mãi dưới này. Chứ các vị nhớ không, các vị tiên mà người ta đọa xuống đây là người ta phải lo tu để lên trển lại. Nếu mà nói theo mình tin vào cái đó, nếu mình tin vào cái chuyện đó đó. Con đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến đoạn Đức Thế Tôn nói ngài luôn thị hiện cõi Ta Bà, tìm nhiều phương trước để hiện nhiều thân hình mà hóa độ chúng sanh. Con đã khóc vì lòng từ bi và tình cảm yêu thương không gì có thể so sánh được hay diễn tả được của ngài với chúng sanh. Đó là khóc á. Nhưng những ngày sau đó đọc đến phẩm đó, con không còn cảm xúc sâu sắc như một hai lần đầu đọc tụng. Là tại sao vậy thầy? Cũng giống như lúc đầu xảy ra đại dịch ở Trung Quốc, rồi sau đến Việt Nam, đến mọi người trên thế giới. Ngày con tìm đọc tin, con đã khóc và cầu nguyện cho tất cả những người dân ở đó. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy hay đọc thông tin về dịch bệnh, con vẫn cầu nguyện cho dịch mau chấm dứt. Con không còn người chết vì bệnh dịch nữa, nhưng tâm con không còn cảm thấy xót xa tột cùng như vậy nữa. Phải chăng tâm từ của con đã lui sụp? Đâu phải khóc là có lòng từ bi. Thật sự ra nói vậy thôi, chứ còn khóc là có lòng từ rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nếu mình nói theo hiện tượng bình thường, cái gì rồi cũng phải làm quen. Có những người á, người thân chết như là chồng chết, cha chết, mẹ chết, khóc không? Khóc nức nở, khóc tràn gian, nhưng rồi sao? Cũng phải trở lại cái hiện tướng bình thường là bình thường, rồi thậm chí vui vẻ trở lại, mọi thứ đi vào cái quỹ đạo trở lại, quỹ đạo trở lại bình thường. Đó là bình thường thôi. Nhưng đâu phải là không khóc là cái lòng thương cha mẹ không còn. Nhưng chúng ta đã dần làm quen với cái đó. Thì ở đây đừng có mình khóc những đoạn trong kinh, hay mình thấy những cái cảnh buồn, cảnh khổ mình khóc. Đừng nghĩ rằng khi mình khóc như vậy là lòng từ bi mình nó tột độ, rồi khi mình không khóc thì mình không có lòng từ bi. Không phải vậy. Có những người người ta không khóc, nhưng mà ta thể hiện lòng từ bi người ta qua hành động cứu giúp, chứ không phải chỉ ngồi đó khóc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm xúc, chúng ta khóc thương Phật. Nhưng không phải thương chỉ nói con thương Phật quá, mà chúng ta phải biến cái thương Phật bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta ứng dụng lời Phật để trả ơn cho Phật. Đó là mình ứng dụng lời Phật để hạnh phúc cho mình. Đó là mình làm đúng cái nguyện của Ngài rồi. Nhưng bây giờ trả ơn cho Phật không phải là tán dương Phật. Trả ơn cho Phật là phải đem cái gì mình hiểu biết giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu biết. Cái đó mới gọi là báo ơn Phật. Nhớ không? Trong cái bài tụng mỗi sáng đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nghĩa là con nguyện độ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh như số bụi trần, thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ơn. Mình mang ơn Phật thì không phải chỉ nói hay là tán dương Phật, mà chúng ta phải làm gì để tiếp nối được ngọn đèn của Phật. Như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Rất là thiết thực. Thí dụ như bây giờ mình nói là ngày xưa tôi rất nghèo, và tôi nhờ một cái người đã giúp đỡ số vốn cho tôi, mà bây giờ tôi đã khá giả. Tôi rất nhớ ơn người đó. nhớ ơn họ, không phải đi đâu cũng nói, không phải gặp họ là ca ngợi, là tán dương, mà phải làm đúng cái hạnh nguyện họ đã làm cho mình ngày xưa, là luôn luôn giúp đỡ người khác khi họ cần và trong khả năng của mình, để họ cũng được vươn lên, họ cũng có sự sống. Cho nên khóc là một cảm xúc, nhưng mà bất cứ cảm xúc nào, vui cũng là một cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc. Nhưng mỗi người biểu lộ một cảm xúc khác nhau, có khi khóc, có khi cười. Nhưng mà cảm xúc nào cũng đều là vô thường hết. Và cái quan trọng là chúng ta nhận ra được cái cảm xúc đó, rồi chúng ta thể hiện cái cảm xúc đó bằng cách nào, nó mới là chân lý, nó mới là đúng với cái chánh pháp. Không có người nào qua Ấn Độ mà không khóc khi đến thánh tích của Đức Phật, đặc biệt là đến cái nơi Đức Phật Niết Bàn, đến cái nơi cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi. Không người nào mà không khóc. Nói cái chuyện mà ngày hồi đó Pháp Hòa coi cái phim đầu tiên, cái lễ thỉnh cái răng xá lợi của Phật từ Trung Quốc về Đài Loan. Cái lần đầu tiên Pháp Hòa coi cái cuồng phim đó là Pháp Hòa ngồi và khóc nguyên cái cuồng băng đó luôn. Mình cảm xúc một cái xúc động nó dâng trào. Rồi thậm chí khi mà Pháp Hòa đến đến cái chùa mà ngài Huyền Trang ngày xưa ngài tịch rồi chôn ở đó, là nhập tháp ở đó, đem thiêu xong rồi nhập cái tháp ngài, và hai bên là hai cái tháp của hai vị đệ tử ngài là Viên Trắc và ngài Khuy Cơ, hai cái tháp nhỏ thấp hơn ngài Huyền Trang, ba cái tháp ở trong cái chùa tên là gì, chùa Hưng Giáo, cái chùa gì mà quên, ở Tây An á, cách ngoại ô, cách thành phố Tây An một tiếng lái xe hay sao, không nhớ, đi một lần. Và khi tới đó rồi đi vô trong cái vùng đó, mà đến cái ông dẫn đoàn ông cũng ngạc nhiên, ông nói tại sao đoàn của thầy lại biết tới cái chỗ này mà đi, tôi ở đây tôi còn chưa biết. Tại vì họ đâu có quan trọng, họ đâu quan tâm mấy, còn mình là cái người quan tâm muốn đi tìm hiểu. Thì mình đến Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp, nơi ngài dịch kinh, và mình đến cái chùa mà bây giờ thờ ngài. Tới đó cái thấy tháp ngài, thấy tượng ngài, cảm xúc. Rồi có một lần đi đến cái chùa kia, người ta đem cái miếng xá lợi, cái miếng mãn đầu, cái miếng xá lợi trên đỉnh đầu của ngài. 3 năm mới đem lên từ lòng đất một lần cho mọi người xem. Tự nhiên cái ngày đó mình tới là đúng ngay cái ngày cuối cùng sắp sửa làm lễ để đưa cái xá lợi đó xuống với lại lòng đất trở lại. Ở dưới cái tượng của ngài thờ ở trên, ở dưới tượng của ngài là một cái tầng hầm. Đem cái xá lợi cất ở dưới, 3 năm mới đem lên lần. Mà ta đem lên ta trưng cả bao lâu không biết nữa, mà cái ngày mình tới là cái ngày cuối cùng. May mắn quá mình được các thầy dẫn vô đó đảnh lễ, cảm xúc. Thì thưa đại chúng, khóc vui gì đó, khi chúng ta có nhiều khi đọc kinh vui, khóc khóc xong rồi vui phấn khởi trong lòng. Nhưng mà Pháp Hòa này, ví dụ khi Pháp Hòa đọc kinh, cái nào mà vui mà phấn khởi rồi là Pháp Hòa cố gắng làm sao nó có dịp phải nói cái này cho Phật tử nghe. Thì chúng ta cũng vậy, chứ đừng có sợ là khi chúng ta tụng kinh hồi xưa khóc giờ hết khóc. Có một lần mà nhớ kỳ trì kinh Pháp Hoa 3 ngày, mỗi ngày 1 bộ. Trời ơi, mình tụng biết bao nhiêu rồi, kỳ này cũng là một lần nữa thôi. Vậy tự nhiên tụng cái tính cái phẩm thứ 3 ngồi khóc. Tới cái chỗ mà mình là những đứa trẻ ham chơi ở trong nhà lửa, ông già vì thương mình mà lôi mình ra. Tự nhiên lúc đó nó có một cảm xúc gì ngồi khóc với cái lời kinh như vậy. Nhưng mà sau này mình tụng đâu khóc. Đó, thì thưa đại chúng, thưa chị là nếu mà có khóc đi nữa thì không phải là vì có lòng từ bi, hay không khóc là vì từ bi mình giảm. Đó là một cảm xúc. Nhưng mà tất cả cảm xúc đều là vô thường. Và cái quan trọng là chúng ta đã cảm xúc để biến những cảm xúc đó thành những hạnh nguyện. Giống như Đức Quan Âm vậy đó. Ngài thấy được cái khổ của chúng sanh, ngài động lòng từ, ngài thể hiện cái lòng từ của ngài bằng sự cứu khổ. Mà không phải chỉ ở bệnh tật, mà thậm chí cầu con trai, cầu con gái, vân vân. Thì thôi, thì chúng ta cũng vậy. Mình nhận những cái lời Phật, thương Phật, thì chúng ta thương Phật bằng cách là chúng ta phải sống như thế nào, trước hết là lợi cho mình, sau đó chúng ta phải đem cái phần tự lợi này chúng ta lợi tha. Trước hết là tự lợi, kế đến là lợi tha. Còn nếu như chúng ta có khả năng nữa thì tự lợi, lợi tha, song vận cùng một lúc, vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người khác, thì chúng ta giống như biết nấu cơm thì nấu cơm đãi người ta, mai mốt biết nấu cháo cũng nấu cháo đãi người ta. Thì như vậy thì chúng ta vừa tu mà vừa gọi là gì, vừa giáo hóa. Cái này chúng ta gọi là, có khi chúng ta gọi là gì, thiền giáo đồng hành. Nội tâm mình trở về tu tập và chúng ta giáo hóa một song song một việc đó, thì được như vậy thì chúng ta mới không hổ là chúng ta là người con Phật, đệ tử Phật, cảm xúc với những lời Phật, nhưng chúng ta không dừng ở ngay đó mà chúng ta biết biến những cảm xúc thành những hạnh nguyện thiết thực để báo ơn chư Phật. Thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ân. Mình phụng sự cho chúng sanh mà có nát như vi trần thì mới mong báo ơn được một chút nào ân đức của chư Phật.
Nhờ thầy giải đáp dùm thiện nam tính nữ là gì. Thiện nam là boy, tính nữ là girl. Rồi, rồi. Thiện nam thật sự ra đó, nam cũng phải có thiện có tính, nữ cũng phải có thiện có tính. Như bởi vì cái câu chúng ta thường nói cho nó, có một cái câu chúng ta nói là thiện nam tính nữ, chứ thật sự ra không phải mấy ông nam là hiền mấy bà chỉ tin, không phải nghĩa vậy. Chứ mình nói là thấy không, rõ ràng ta kêu thiện nam tính nữ nè, nghĩa là mấy ông không tu nhưng mấy ông hiền, còn mấy bà tin mù tính quán, cái gì cũng tin kêu tính nữ. Thật sự ra nếu mình không có tính thì làm sao mình có thiện? Mình phải có niềm tin mình mới sanh điều thiện chứ. Vậy thì nữ hay nam cũng phải có thiện và có tính. Nhưng bởi vì cái câu nói chúng ta thường nói vậy, phải không? Thí dụ như mình nói ladies and gentlemen, không lẽ lady không gentle? Cái câu ta nói mà, thí dụ như bây giờ ta nói rõ là gentle ladies, gentlemen cũng được, lẽ ra phải nói vậy đó. Nhưng bây giờ cái câu ta lên ta phát biểu, ta nói là ladies and gentlemen, vậy thì mấy ông chỉ gentle thôi, mấy bà không có gentle. Ở đây cũng vậy, thiện nam tính nữ là mình nói cái câu cho nó suông, cái câu nghe nó hay, chứ thật sự mà nói phải nói là thiện tính nam, thiện tính nữ. Bởi vì nếu mình không có tin thì làm sao mình sanh thiện? Nếu mình không có tin rằng mình cố gắng mình bớt sân đi, từ từ con người mình nó sẽ hiền ra. Hồi đó đó, mỗi lần mà mình sân là mắt mình nó trợn lên, răng mình nó nghiến lại, không? Tai mình nó cung lên, nó chỏ vậy. Bây giờ cứ mỗi lần mà mình nổi sân lên cái mình giảm, nhắm mắt lại, liếc mắt mình từ từ nó bớt lòi. Mình tin vậy đó. Mà ví dụ có nhiều người ta nói trời ơi thầy, người ta nói thầy dữ lắm, tôi dữ là nào. Chúng mình liền tức khắc. Cũng giống như mà mấy cha mẹ mà biểu mấy đứa nhỏ học cái tiếng Việt, mẹ đã nói với con rồi, con không có được nói English, ok. Nói hồi cũng chen câu rồi. Tại sao mỗi lần đến chùa niệm Phật thì nước mắt cứ rơi hoài? Thì tại dư. Dư nó mới rớt. Ta kiếm giọt không ra. Thưa đại chúng, khóc đâu có nghĩa là khổ. Có những giọt nước mắt đâu phải khổ. Có những giọt nước mắt do hạnh phúc, do cảm động, do vui mừng. Bởi vì khóc, nhiều khi khóc không hẳn là khổ mới khóc. Vui quá cũng khóc. Hồi trưa em muốn khóc rồi đó. Mà nhớ lại cái bài hát bỗng dưng muốn khóc. Có nhiều khi quý vị biết là Pháp Hòa thấy một cái hình ảnh đại chúng ngồi ăn cơm im lặng giống như mấy ngày nay, Phong Hòa cảm xúc lắm, mà Phong Hòa rất là thích cái giờ phút như vậy. Hàng trăm, hai ba trăm người mà mình vẫn giữ được cái không khí thanh tịnh, nó tạo, mặc dù không tiếng ồn, nhưng mà cái thanh tịnh nó tạo lên được một cái đạo lực đặc biệt ở trong hội chúng. Không biết quý vị có cảm nhận được cái hùng hậu đó không? Tự nhiên mình cảm xúc khi mình đại chúng đi kinh hành trên mảnh đất này, mình niệm Phật đều với nhau, tự nhiên mình cảm xúc và nhức mắt mình nó. Mình sống ở nước ngoài, cái thời gian mình sống gần tăng ít lắm. Giỏi lắm chùa hai ba thầy mà ngày nào công việc cũng lu bu, rồi nhiều khi quý thầy cũng có thời gian. Vừa rồi cái khóa an cư ở bên Canada, 85 thầy cô. Quý vị biết sống cùng với 300 Phật tử, 350 Phật tử, coi như là trên dưới 400 mấy người tu trong 10 ngày. Mà những cái giờ phút mà đắp y á, quý thầy ở trên đắp y vàng 85 vị, ở dưới này 300 mấy giới tử đắp y đâu. Rồi đi trong một cái khuôn viên rộng lớn, rồi đi sắp hàng lấy cơm, rồi kinh hành niệm Phật im lặng lấy cơm, nó tạo ra một cái không gian đặc biệt vô cùng. Và mình ước gì mình được sống trong môi trường này dài hơn nữa, chứ không phải chỉ là 10 ngày. Cho nên cái ngày cuối khi mà tác bạch để mà cảm ơn quý ngài thì có quà cảm xúc. Là vì cái hình ảnh này nó sẽ nuôi dưỡng mình. Cái hình ảnh mà mình tu chung, mình hạnh phúc với nhau, nó nuôi dưỡng mình. Pháp Hòa với thầy Pháp Ân thì biết nhau nhiều rồi. Hai anh em kỳ này nhận cái show này đi qua đây thì được gặp thêm, ngoài thầy trụ trì còn thêm được thầy Đạo Dung, quen được thêm thầy Minh Hải. Rồi có nhiều tối 4-5 anh em xúm lại với nhau một cái phòng chút và ngồi tum húm vậy, mà pha trà uống với nhau. Mà thưa đại chúng, mặc dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà những giờ phút đó Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là mình sống được trong cái tình huynh đệ người tu với nhau. Rồi mai đây mỗi người một ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Dẫu cho xa cách nơi này, nhưng tình huynh đệ vẫn nhớ hoài đêm nay. Cho nên cái hình ảnh mà người tu mà ngồi với nhau uống trà, nói chuyện Phật Pháp, nói những công chuyện Phật sự với nhau, ví dụ vậy, nó tạo cho mình một cái tình cảm thiêng liêng. Vì sao? Vì mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cái gia đình của mình, rồi còn có mái tóc thề cũng bỏ luôn. Rồi mà bỏ hết rồi để làm gì? Để mình ngồi mình có một được cái một cái tình người tu với nhau. Cho nên giờ phút, mặc dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa tự biết là mình đang có được cái hạnh phúc với huynh đệ của mình. Rồi nếu mà không lẽ giờ cứ khóc cái trồn ướt tôi cảo xíu. Nhưng mà thật sự nếu ai có khóc đừng có lo. Tại sao mình nghe cải lương mình khóc mà không thắc mắc? Giờ tụng kinh mà khóc thắc mắc cái gì? Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới mà thằng Tâm tưng tưng bừng giá tiền. Trời ơi, vậy đâu con. Rồi giờ mình tụng trong kinh: ôi từ lậu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Trời, câu kinh sao nó đúng quá. Ba cõi ngục hình là tham sân si. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi, hôm nay con huyền ra khỏi. Để làm gì? Để theo gót ngài vượt qua khổ ải, để nương thuyền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời Phật, nhớ lời ngài, bờ giác không xa. Chỉ cần hành thập thiện thì cuộc đời tươi sáng, chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, chỉ cần đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Nếu mà mình tụng cái bài đó mà ai có một cái giọng tụng hay nữa, ngồi khóc được như thường. Phải không? Mình tụng mình có thể cảm xúc được bài kinh, mình nghe cái lương mình cũng khóc được. Thì mình nghe một bản nhạc, phải không? Hay mình nghe hoài thơ: năm xưa tôi còn nhỏ, tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Nếu bài thơ đó mình đọc lên mình cảm xúc vì cái người viết bài thơ bằng sự cảm xúc. Người thi sĩ họ viết thơ từ đâu? Từ những tiếng nhạc lòng của họ. Nhiều khi thơ họ không có vần, không có điệu, nhưng mình đọc vô ai cũng cảm được. Ai cũng cảm được những cái lời thơ tuy rằng bình thường. Quý vị thấy cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, chiều nay khi đi làm về, mẹ anh đang ngồi vá áo, anh dừng kim chỉ lại, chỉ cần hỏi mẹ một câu: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Mẹ anh chắc chắn soi rằng: biết gì hả con? Anh chỉ cần nói với mẹ rằng: biết là con thương mẹ không? Cái lời văn đó đã tạo nên ý tứ cho nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết lên bài hát Bông Hồng Cài Áo. Bây giờ năm nào mình, lúc nào mình nghe lại bài Bông Hồng Cài Áo mình cũng khóc. Mình nghe cái bài Bông Hồng Bông Đã Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng: tháng 7 ngày trăng mùa hiếu vu lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ không lường. Những cái lời đó cảm xúc được. Vậy thưa đại chúng, mình nghe một bản nhạc mình có thể khóc, mình nghe một bài cải lương mình có thể khóc, mình tụng một lời kinh mà lời kinh nó thấm thía thì mình có khóc cũng là chuyện thường. Nếu nói mừng, mừng là mình tụng kinh bằng cả trái tim. Mình tụng bằng trái tim mình mới khóc được. Còn nếu mình tụng bình thường mình đâu có khóc được. Tụng bằng trái tim thì sẽ khóc được. Cho nên khóc nữa đi. Nó có cái bài hát khóc nữa đi em. Thưa thầy, con không hiểu rõ ý câu này. Thà chấp có bằng hạt cải còn hơn chấp không bằng núi tu di. Hiện nay con đang tu tập bỏ hết các chấp thì con có vướng vào chấp không? Cái câu mà thà chấp có bằng hạt cải còn hơn chấp không bằng núi tu di, nó có cái nghĩa này nè. Thật sự ở trên đời nó có hai cái nhìn. Người nhìn có, người nhìn không. Thí dụ bây giờ cái người nhìn không nè, không tội phước, không nhân quả, không báo ứng, không trời Phật, không thánh thần, không thiện lành. Tu cũng chết, không tu cũng chết. Nghe không? Ăn chơi cũng chết, tu hành cũng chết. Thôi ăn chơi thì chết. Thì đây là cái người họ nói không đó. Thì bây giờ cái người khác thì nói có tội, có phước, có nhân, có quả, có trời, có Phật, có lành, có thiện. Thì quý vị thấy cái người mà chấp có này với cái người chấp không ai nguy hiểm? Chấp không nguy hiểm hơn. Bởi vì chấp không thì nó là không trời, không Phật, không đất, không gì hết. Thì cái người này sẽ không từ chối ác nào mà không làm. Nhưng mà nếu cái người mà tuy là người ta chấp có những cái nó chưa đúng, nhưng mà ít ra người ta còn biết lắm giữ làm lành. Cho nên nói thà chấp có như là một hạt cải còn hơn chấp không bằng núi tu di. Nghĩa là mình nói cả cái núi tu di này cũng không, nguy hiểm. Còn cái người kia nói một hạt bụi cũng coi là có thì lỡ hơn. Có bà ví dụ vậy nè: bạn trai làm gì, bà niệm Phật làm gì, Phật trời nào chứng cho bà. Bà niệm xong bà chửi người ta quá trời, bà niệm chi? Mô Phật, hồi xưa bà chửi một tháng 30 ngày mà giờ bà trừ ra mấy tiếng đồng hồ bà tu. Nếu mà nói là bà niệm Phật bà chửi người ta, hồi xưa bà chửi full time, bây giờ bà chửi part time là béo. Quý vị thấy rồi đó không? Ở đây giờ quý vị chấp nhận người chửi full time hay chửi part time? Thật sự ra đó, cái áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nếu mà ông không mặc áo thì ông mặc cái gì? Ông sẽ mặc quần jean, ông sẽ thắt cà ra vát. Mà hãy ông có cà vạt thì thế nào ông cũng còn có cà rá. Mà ông có cà rá thì có ngày ông đi ăn cà ri, rồi ông ăn cà rem, rồi ông đi cà ràng cà rịch, rồi ông đi cà thẻ, rồi cuối tháng ông cà lâm. Còn bây giờ mà ông có cái cà sa thì cái nào cũng cà, mà ông có cà sa thì ông thắng mấy cà kia. Không, mà nói vậy quý hiểu được cái ý không nè. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì không tụng kinh thì lấy gì minh Phật chi lý? Mà Phật chi lý không rõ thì đi cũng tới vậy, mà tới mù tới mịt, tới chỗ xa lọa chứ đâu phải rõ ràng. Cho nên tu là phải học. Tu mà không học là như cái người mù, phải không? Tu mà không học thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Tu mà không học gì hết thì càng tu càng không hiểu biết và là vô minh. Mà học thiết là nhiều mà chẳng tu gì hết thì tà kiến nó xâm. Bởi vì cứ chấp này nói kia. Còn cái chuyện mà hiện nay con tu bỏ hết các chấp thì con có vướng vào chấp không? Tạm thời mình dùng thí dụ như đấy, thí dụ thôi, cái người đó người ta ăn chay, người ta ăn chay mà người ta còn ăn canh hẹ, cái mình mới nói tu mà còn ăn hẹ nha, tu tụng kinh Phật không chứng. Bây giờ mình có thể mình bỏ hết các cái chấp khác, nhưng mà rốt cuộc cái bị bó hẹ nó còn chấp hẹ. Bây giờ quý vị thấy là bây giờ cái hẹ người ta ăn là chẳng qua người ta trị bệnh, ta ho ta ăn hẹ, mà thật sự ra hành hẹ tỏi nén bản chất nó cũng chẳng có gì tội lỗi. Nhưng mà tại sao mình phải cử? Bởi vì cái chất nồng nó quá nặng, mình ăn nhiều thì người mình nó hôi, thấy không? Mình thở nó cũng hôi, mồ hôi mình nó cũng hôi, và đồng thời cái chất kích thích ở trong đó nó nặng, cho nên người tu giảm vậy thôi. Không lẽ bây giờ cái mình ta nhồi ta làm bánh cho ta chép một miếng lên này có tỏi đây tôi bóc tỏi cái kiểu bột tỏi đó, thì ăn được thì ăn, ăn không được thì ăn cái khác, chứ không có gì phải phiền hà mà ngồi nói, trời tu mà ăn tỏi, tu mà ăn tỏi, tỏi đâu nó mất tiêu mà mình cứ bị cục tỏi nó cứ giãn giãn. Quý vị thấy điều đó mà nói vậy đó. Cho nên á, bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện ví dụ nè. Cái anh mà anh ghiền thuốc, anh muốn bỏ thuốc, anh nhai kẹo xin gâm. Tới hồi hết ghiền thuốc cái bắt đầu tới ghiền kẹo. Miệng xin sách, sách nhai hoài cùng xin gâm. Hiểu không? Nhiều khi mình vướng cái đó đó. Mình bỏ được cái này cái mình chấp cái kia. Cho nên á, nói như vậy không có nghĩa là mình không dính vào phải. Bây giờ á, cái gì mình cần mình cứ dùng. Thí dụ như á, chùa có phải có internet. Bởi vì cái xã hội, cái thời đại bây giờ rồi, nó phải bắt buộc như vậy thôi. Thì mình sử dụng internet. Nhưng mà mình phải biết mục đích internet để làm gì. Bản chất của vật chất nó không có gì tội, nhưng mà quan trọng mình sử dụng nó là sao. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Bản chất tiền nó không tội không lỗi gì hết. Nếu quý vị nói là tiền ác, thôi đưa vô chùa đi, thầy trụ trì cũng xây cái hội trường cái hết ác à. Bản chất của tiền là ăn thua mình biết cách xài. Tụi con có các câu hỏi này. Một, mấy người đi làm việc thiện nhưng đi khoe khắp mọi nơi thì người đó có được phước báo gì không? Được, được người ta khen. Tại vì mình khoe. Hãy khoe thì được khen thôi. Thưa đại chúng á, làm việc thiện dĩ nhiên là mình có được cái phước thiện. Còn mình đi khoe thì mình có cái lỗi ở cái chỗ khoe. chứ không phải vì khoe mà mất phước, phải không? Nhưng mà khoe nó cũng có nhiều cách để khoe. Thí dụ như người ta nói, ồ kỳ rồi tôi làm được 10 cái giếng cho người nghèo, thì mình nói ra nhiều khi người ta phát tâm, người ta nói ủa sao chị làm chị kêu tôi, lần sau chị làm chị nhớ gọi nghe. Thì lần sau mình đi đóng giếng cái có thêm được người ủng hộ. Nó tùy cái cách khoe. Không phải khoe là để mình biểu lộ cái ấy, nhưng mà mình nói để cho người ta phát tâm. Cái cách đó nó khác. Có người ta cũng khoe. Có cái cô đó, có cái ông đó, ổng đi tới đi lui từ sáng giờ không ai khen đôi giày hết. Tự nhiên cái con nhỏ đó, nó lỡ nó đi nó dắt té giọng cái trời ơi cơ hội tới rồi, ổng khoe đôi giày. Ổng nói mày đi mày không thấy đường tao đá mày chết rồi, cái ổng đưa đôi giày ra. Ổng đưa đôi giày mới còn ra để ổng khoe mà. Thế thì sẵn cơ hội cái thằng nhỏ này nó cũng muốn khoe luôn, mà ổng nói vậy nó khoái quá, nó nói nè đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt mới của tôi nha. Nghĩ sao dây nịt đó. Rồi thì vừa dứt câu cái thì cái người kia cũng muốn khoe mà không có cơ hội, hay quá, hai người này đang họ đưa cái bàn tay hột xoàn ra thôn cho tôi kén. Câu hỏi thứ hai, tụi mà muốn nghỉ chưa nè? Lát nhớ nó không phải lỗi tại em nha. Con ngựa của Đường Tăng là symbol gì? Trời ơi mô Phật, hết người rồi tới ngựa. Em có đi ngựa đó em biết. Anh thấy em mặc đồ sao thì hỏi anh ngựa. Thưa đại chúng đó là thật sự ra đó, ngài Huyền Trang đời Đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa. Cái sự việc ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật. Và cái đường đi của ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác. Lúc đầu có một vài người đi theo nhưng sau đó họ bỏ cuộc hết. Còn một mình ngài vân du, thời gian đi và về là 7 năm. Ngài ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học giáo pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm. Như vậy là thời gian ròng rã ở đi về của ngài là 17 năm. Khi ngài trở về Trường An, ngài chở kinh sách tượng Phật về, và vua Đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời ngài vào trong đó dịch kinh. Và ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của ngài nó gian nan, và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký. Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật. Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn, đó là ngài Huyền Trang. Còn cái việc ngài Huyền Trang bị người ta thả, bị được mẹ thả trôi sông, trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đó, rồi được Quan Âm thị hiện ban khi cà sa rồi nói đi Tây Phương, tất cả tình tiết trong Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Mình phải rõ cái đó trước. Điều thứ hai, ông Ngô Thừa Ân là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này là một người có thể nói là hiểu đạo lý rất nhiều, cho nên ông đã dựng lên những nhân vật và những câu chuyện trong đó đều mang cái tính chất rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là ai? Bát giới. Sân là tề thiên và si là sa tăng. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy, giống như mình như Quyền Trang vậy, Quyền Tăng vậy đó, mình như Đường Tăng. Có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì phải tu giới, tu định, tu tuệ. Chuyển tham sân si bằng cách tu giới, tu định, tu tuệ. Cái con ngựa ở trong phim kể đó bị người ta nuốt, đúng không? Bị thái tử ở Long Cung nuốt ngựa, rồi sau đó phải trả bằng cách là cái thái tử phải biến thành con ngựa để cho Huyền Trang đi. Tại sao Ngộ Không có thần thông, không đằng vân đưa thầy trò đi tới Tây Phương một cái vèo, mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn? Như vậy thì đi Tây Phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện. Mà trên con đường tu thiện không phải dễ dàng như mình nghĩ, mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách, những khó khăn. Quý vị đồng ý chưa? Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không? Trời lạnh nè, trời mưa nè, đau lưng nè, đau cẳng nè, ăn tối nè, hôm qua cũng có nhiều người đói mà đâu dám ăn, không? Ví dụ vậy, đó là thử thách. Đó là thử thách, nếu mình vượt được nó thì mình tới Tây Phương. Cho nên khi mà gặp, mình nói một cái ví dụ, tại sao không đằng vân mà phải cởi ngựa? Bởi vì lúc này con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Muốn tới Tây Phương phải đi bằng đường bộ, mà muốn đi thì phải có phương tiện để đi, là phương tiện là con ngựa. Cũng như chúng ta vậy, bởi vì chúng ta mỗi người âm điệu tụng một kiểu, cho nên phải có cái mỏ để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm, rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên để tỉnh giác chúng ta phải trở về, đừng có phóng túng chạy nhảy cái tâm của mình. Như vậy chuông mỏ là phương tiện giúp cho tất cả chúng ta tụng kinh trong cái hài hòa điềm, cùng một cái âm điệu, làm cho cái năng lực tâm của mình được dồi dào. Cái áo tràng nó chỉ là tấm vải, nhưng mai qua cái hình thức đó, màu lam tượng trưng cho nhan khói hiền lành, màu của sự thanh tao giải thoát. Mặc cái áo tràng vào tự nhắc nhở mình phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng. Như vậy thì tất cả đều là phương tiện, thì con ngựa này cũng là phương tiện. Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương, thì cái bình bát của Đường Tăng là phương tiện để nuôi thân. Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh, hỏi có gì trao đổi không? Nhớ không? Nhớ cái đoạn khúc cuối đó không? Thì cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát trao đổi với Ngài Ca Diếp A Nan để có được kinh có chữ. Không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ, mà chân kinh thì làm gì có chữ? Mà bây giờ thế giới con người mình cần có chữ để hiểu. Bây giờ anh muốn có chữ. Có chữ tức là có vướng mắc, mà có vướng mắc là có đối đãi, có đối đãi là có vướng mắc. Cho nên lấy bình bát làm biểu tượng. Pháp Hòa chỉ nói một vài điểm vậy thôi. Quý vị muốn nghe, quý vị tìm cái bộ Pháp Hòa nói về Tây Du Ký 18 dĩa. Cái bộ đó có cái tên là Theo Dấu Đường Tăng. Quý vị lên Google, quý vị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi Pháp Hòa dựa theo cái bộ phim Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, Pháp Hòa giải thích từng đoạn, những nhân vật và những đoạn phim đó, để rồi đại chúng thấy được Tây Du Ký là một bộ tiểu thuyết hư cấu, nhưng mà hư cấu có đạo lý, để chúng ta nương vào. Thứ ba, sư phụ thầy là ai? Cái này là bó tay chấm cơm. Sư phụ của thầy là thầy của thầy. Con nghe nói tu thì chỉ nên tu một pháp môn thôi, con hồi đó chỉ tu tịnh độ, con mới tập tu thiền tứ niệm xứ về cảm thọ Vipassana. Con rất thích nhưng mỗi lần tâm con rất động, chỉ có câu niệm Phật mới giữ cho con không sân. Khi tối về con ngồi thiền để xả nó, như vậy có tốt không? Cái này gọi là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Không có sao, phải không? Tối leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, thiền tịnh chỉ là một. Thì bây giờ mình dùng cái gì mà nó ứng xử để cho mình qua được thì mình cứ dùng. Thí dụ bây giờ mình thường ngày mình quán thân thọ tâm pháp gì đó, nhưng mà hễ mình nổi giận thì chỉ có niệm Phật, cái tâm mình nó lắng thì được thôi, chứ có sao đâu. Thế đừng có lo cái chuyện đó. Cho con xin hỏi, một người Phật tử tại gia mỗi ngày có nên cúng cơm và đọc tên ông bà cha mẹ đã quá vãng về ăn cơm hàng ngày không? Hai, và có nên mời các vong linh siêu mồ lạc mã về nơi ăn hưởng thọ hay không? Thưa đại chúng, cái chuyện mình mời là mình mời, mà ta có về không chịu ta. Chứ em có biết ai về ai ở. Mà bây giờ ví dụ mình mời mà người ta về, mình dám đứng đó không? Thưa đại chúng á, trước hết mình nói cái này nè. Cái vấn đề cúng ông bà nó không phải của Phật giáo. Cúng ông bà nó là một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà, dù ông bà đã quá vãng. Và dù người đó không cần, người đó phải là Phật hay là không Phật, ai cũng có cội có nguồn, ai cũng có ông bà cha mẹ. Vì vậy cho nên khi ông bà mất, thể theo truyền thống dân tộc Việt Nam thì chúng ta cúng kiến cho ông bà. Ông bà có ăn không mình không biết, nhưng có một điều chúng ta làm để làm gì? Để chúng ta giữ lại cái đạo đức, cái văn hóa, cái truyền thống, cái hình ảnh ông bà không bao giờ phai nhạt trong lòng cháu con. Cái đó là cái chính. Pháp Hòa ví dụ, mình bây giờ có cháu mà ba mẹ mình thì mất lâu rồi, nhưng bây giờ nếu mình quan niệm chết là hết, mình không thờ cúng nữa, thì cháu mình nó mai mốt hết đời mình nó nhìn hình đó nó không biết ai. Nhưng nhờ cái bàn thờ tổ tiên mình vẫn để đó, cháu nó hỏi cái hình đó là ai, mình nói đây là ông cố con, và mình nói luôn tiếng Anh your great grandpa, thì tự cái câu đó nó đi vào cái hình ảnh, đi vào đầu nó. Mai mốt mình có chết, nó vẫn nhớ đây là ông cố của nó. Như vậy mình cúng cái đó không phải là cúng ai, mà cúng con cháu mình để nó lưu cái truyền thống đó. Nếu mình quan niệm chết là hết, không cúng quán thờ phượng gì nữa cũng không sao, chuyện của mình. Nhưng mà rồi mình sẽ cắt đứt đi cái sự truyền thừa cội nguồn của con cháu dòng tộc của mình. Còn mình cúng đó là bị nuôi dưỡng con cháu mình để nó không mất nguồn mất cội. Tại sao khi chúng ta đi chơi, chúng ta biết mua một món quà về tặng cho bạn và nói chị tôi đi chơi tôi nhớ tới chị, tôi mua món quà này để chị giữ làm kỷ niệm, bạn đem về để trong tủ. Chẳng những chưa, còn ký tên ngày tháng ở đâu để cái món hàng này, món quà đó nó lưu mãi trong nhà để nó lưu niệm với nhau. Chữ niệm là nhớ, lưu niệm là luôn luôn nhớ về nhau. Thì tại sao một món quà mình tặng cho nhau còn muốn lưu niệm, mà ông bà chết mình dẹp hình làm sao? Mà trong khi đó mình đi mua những cái tượng như là gì, Phước Lộc Thọ, tượng mấy đứa nhỏ nó vui nó cười gì đó, mình để đầy nhà đầy cửa hết không sao, mà mình không, mình có cái hình ông bà mình thì sợ là có người dựa nhập vô đó làm sao, thấy không? Rồi đó là Pháp Hòa nói cái văn hóa của Việt Nam. Đạo Phật khi đi đến đâu không bao giờ chống bán những cái văn hóa đẹp của mọi quốc gia đó. Đó là cái hay của đạo Phật. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật. Trải mấy độ hưng nguy, dẫu suy mà chẳng mất. Như vậy thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam, thấy được cái truyền thống văn hóa cao đẹp cúng kiến ông bà của người Việt Nam, đạo Phật cũng tiếp nhận và làm cho cái cúng kiến đó thêm dồi dào. Chẳng hạn như mình bày lên cúng xong cái đọc những cái bài kinh, thì nhân cái ngày cúng đó cho nên mình có cơ hội mình tụng kinh, nhắc nhở với nhau trên bước đường tâm linh, đạo đức. Còn cái chuyện mà mình sợ ông bà đi đầu thai, chết lâu rồi, đi đầu thai mất rồi mình cúng, thì Pháp Hòa nói đó, cúng ông bà không biết còn không, nhưng mà mình lưu lại cái đó để mình nhớ nghĩ ông bà, nhưng mà không cần mỗi ngày. Ở đây câu hỏi là có nên cúng mỗi ngày không? Không cần mỗi ngày, lâu lâu dỗ thôi, 5 lần cúng dỗ. Còn nếu mình thấy rằng á, gần đây á, ông bà mình lần lượt đi hết, mà hầu như tháng nào cũng có dỗ, mà mình cúng riết cái con cháu mình nó ngán dỗ, hồi nhỏ mình khoái dỗ, hồi nhỏ Việt Nam mà mỗi lần dỗ là có bánh ít, cho nên Pháp Hòa thì khoái bánh ít, thích bánh ít, cho nên nhỏ nó chết nhiều nhiều để được cúng dỗ. Ông bà mình phải ghê được chắc chữ chết. Mình không cần phải cúng mỗi ngày, nhưng mà nếu như trường hợp dỗ nhiều quá, quý vị dồn lại đi, 1 năm quý vị thống nhất 1 dỗ thôi. Cái này gọi là lễ hiệp kỵ, 1 năm mình làm 1 lần để cho con cháu có cơ hội trở về để tưởng nhớ ông bà chung 1 ngày. Và mình làm sao giữ cái văn hóa này, mai mốt mình đi rồi nó vẫn giữ được cái cách cúng này, 1 năm mới nhớ ông bà 1 ngày, đỡ hơn. Như vậy thì cái vấn đề là linh động, cúng kiến là do lễ nghi, là do chúng ta linh động để chúng ta làm cho cái lễ đó, cái ý nghĩa nó thêm dồi dào. Còn cái vấn đề mời các vong linh siêu mồ lạc mã về nơi này mà hưởng đó, phải không? Thì thật ra thì cái đó là do cái lòng từ bi của mình. Nhưng nếu mình không có cảm thấy mình muốn thì cũng không ai bắt. Nhưng mà nếu mình mời thì mời có chỗ thôi, chẳng hạn mình về chùa, mình muốn cúng mình về chùa cũng được. Tại vì nhiều khi cái trường hợp đây là tâm linh thôi. Rồi mình có cảm giác là mình mời có họ về thiệt, rồi lỡ mà gặp lúc mà gia đình mình có chuyện này chuyện kia, cái người ta sẽ nói rằng tại mời cúng kiến kêu réo về hoài, cho nên họ về họ ăn quen, họ nhịn không quen, có họ phá mình. Thưa đại chúng, cái gì cũng do chúng ta suy diễn, tất cả đều do lòng từ. Thôi bây giờ á, quý vị cúng ông bà được rồi, còn cúng những người siêu mồ lạc mã, khúc mặt khúc mài gì đó, 1 năm quý vị cúng 1 lần lễ Du Lan cũng được, tạ ơn đất đai thổ địa, hay là dịp Tết đó cúng 1 lần. Còn chùa đã lo chuyện đó rồi, chiều nào chùa cũng réo nữa, đang lát nữa réo nữa, đang 4 giờ réo nữa. Chùa nào chiều nào 4 giờ chùa cũng cúng, thôi mình khỏi lo. Giờ mình chỉ tưởng nhớ ông bà mình được rồi. Đây là trường hợp có nhiều vị người ta sợ, nhưng mà nếu mình có làm thì cũng chẳng qua vì lòng từ. Ví dụ mình tụng kinh xong mình nguyện hồi hướng cho âm sư dương thới gì đó, đó là pháp giới chúng sanh đều được đó. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, tất cả những cái gì mà chúng ta thắc mắc trong Phật pháp, thì Pháp Hòa của nãy giờ quý vị ghi ra đó, thì Pháp Hòa cũng đã cố gắng chia sẻ với quý vị. Trong này có một câu là người ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng con đã nghe trong một bài giảng của thầy cách nay vài tháng, thầy bảo rằng thầy thường niệm câu chú án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Thì ai niệm câu nào cũng được, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ, em siêng hơn em tới mấy chữ án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Cái câu này là câu thần chú của Đức Chuẩn Đề. Thì đôi khi mình quen tụng cái câu đó, rồi cái câu đó nhập tâm, thì mình ngồi mình hay niệm cái câu chú đó cũng không sao, không có gì thắc mắc. Mỗi người một câu, ví dụ có người thì niệm là Án Ma Ni Bát Di Hồng, có người niệm Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, thì tất cả những câu chú, câu thần chú, mật ngữ hay là câu niệm Phật cũng nhằm một mục đích là giúp cho chúng ta định cái tâm thôi. Còn cái hình thức câu nào tùy duyên của mỗi người. Cúng cô hồn có nên hay không? Vì cô hồn không ăn đâu, không nên cúng. Họ có ăn không ai biết. Bây giờ Pháp Hòa nói gì? Quý vị nghe chư tăng về đây tu, Phật tử về đây tu, mình trổ tài mình nấu, người đổ rau câu, người làm bánh bông lan, mà có bao giờ quý vị gửi cái tâm niệm là làm để cúng ai không? Nguyên một nhà ở trển bưng lên để đi, hồn nào thích thì ghé vô. Quý vị mang một cái bàn bánh ra quý vị để, thì ai dùng được cái gì thì dùng. Thật sự thưa đại chúng, cái vấn đề cúng như Pháp Hòa thưa là mình bằng cách là mình tỏ lòng từ bi của mình đối luôn cả những người khuất mặt khỏi âm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình gọi là thế giới vô hình. Vô hình với ai? Mình không thấy thì mình kêu vô hình. Vậy thì vô hình là vô hình với mình, chứ chưa chắc người ta đã vô hình. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ ở đây có ai chơi Facebook không? Không ai giơ tay nghĩa là chơi hết rồi đó. Nghĩa là ai có Facebook không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ Facebook cho nó dễ nha. Quý vị vô Facebook, quý vị đăng ký rồi, mà quý vị online, quý vị không muốn người ta biết quý vị đang online, thì quý vị bấm vô cái chữ chat off. Bạn mình cũng online cùng giờ với mình. Mình có đang online không? Có. Nhưng mà họ biết không? Vậy thì mình có vô hình không? Mình vô hình với ai? Vô hình với bạn thôi. Rồi ngược lại bạn mình cũng chat off, mình cũng tưởng họ không có, mà thiệt sự họ cũng đang chat. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện mà vô hình là có nhiều khi vô hình là vô hình với mình thôi, chứ chưa chắc là cái chữ vô hình mình nói đã đúng. Còn cái vấn đề mình cúng, người ta có ăn không? Không phải ta ăn kiểu của mình. Thế gian này ăn có 4 loại. Bây giờ Pháp Hòa nói 2 thôi. Con người chúng ta ăn, bỏ vô miệng, nhai từng miếng nhỏ nhỏ, nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Nhưng người trong cõi âm họ không ăn kiểu đó. Cái cách của họ ăn là xúc thực, họ ngửi thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, hôm nào quý vị nấu ăn nguyên ngày từ sáng tới tối, bạn mình nói chị ăn với em miếng đó, thôi tôi ngửi không tôi no. Mình có xúc thực không? Mình xúc thực tức là mình ngửi không, mình no đó, mình đâu còn ăn. Thì cái người âm họ không ăn kiểu mình, họ ăn cái kiểu của họ là xúc thực. Còn ăn kiểu của mình là đoàn thực. Chữ đoàn là tròn, là nhỏ ra. Miếng đậu hũ mình để vào miệng, mình phải nhai nhỏ mình mới nuốt được. Cái đó là đoàn thực. Còn mình để nguyên cục mình nuốt trận trận trắng. Rồi từ đoàn thực ra xúc thực. Tại vì chết rồi là phải xúc thực, thấy không? Thì thưa đại chúng, nếu họ có ăn thì họ xúc thực, và chính họ xúc thực cho nên mình cũng đâu có biết là họ cái cách ăn đó của họ, cho nên mình không thay. Còn nếu mình expect là họ phải ăn hết cái dĩa đó là bảo đảm mình không bao giờ dám trở lại chỗ đó mình cũng được. Rồi câu cuối cùng, công năng của chú Lăng Nghiêm. Quý vị về kiếm cái bài giới thiệu kinh Lăng Nghiêm quý vị nghe. Lăng Nghiêm là nói tắt. Lăng Nghiêm là nói tắt. Còn nếu nói cho đủ, mà Lăng Nghiêm là gì? Là tên của một loại thiền định. Mà loại thiền định này rất kiên cố, có công năng phá trừ những si mê ám chướng, ngu si phiền não, vân vân. Và cái đại định này có tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là nói cho đủ, cái định này là Thủ Lăng Nghiêm định. Và dịch ra tiếng của mình là Đại Định Kiên Cố. Và người nào có định này rồi thì không có ai lay động mình được. Mình dứt khoát là mình đi trên cái con đường tu hành của mình là mình định đó, thì ai muốn nói gì mình cũng không có lay động được cái tâm của mình. Thôi bây giờ cũng cũng đã đến giờ công phu và những câu hỏi cũng đã tạm gác lại. Thì xin cảm ơn đại chúng đã nêu lên những câu hỏi. Và nhờ những câu hỏi này mà chúng ta cùng nhau chia sẻ học hỏi với nhau. Và dĩ nhiên là chắc chắn rằng có những câu trả lời chưa có hài lòng quý vị, thì cái nào chưa thì quý vị sẽ hỏi tiếp ở những bậc cao đức khác để nhờ các vị khai mở cho mình nhiều hơn. Còn đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa biết bao nhiêu thì Pháp Hòa nói bấy nhiêu thôi. Thì xin chúc đại chúng có được những một ngày còn lại tụng tu thật là an lạc. Và sẵn đây thì Pháp Hòa cũng xin từ giã quý vị, mình chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi. Ngày mai Pháp Hòa sẽ về, đi theo cánh chim về lại với chùa. Thì cầu chúc cho đại chúng cùng gia quyến luôn được an lành, sức khỏe tốt và giữ được cái sự tinh tấn của mình trên bước đường tu học. Và thưa đại chúng rằng cái đường mình đi đến Tây Phương á, nó còn xa lắm và nó còn rất nhiều trắc trở. Nếu như mình lỡ có gặp được cái ngọn núi lửa tên là Hỏa Diệm Sơn mà mình muốn quay về thì không thể nào mình đi Tây Phương được. Trong phim Tây Du Ký kể cái đoạn đó, thầy trò muốn quay về, Ngộ Không là người trí tuệ nhất, hỏi Tây Phương ở đâu? Tây Phương hướng đó. Hỏa Diệm Sơn nằm ở đâu? Ngay chỗ đó. Nếu xây về bất cứ hướng nào cũng lệch hướng Tây Phương hết. Chỉ khi nào vượt qua khỏi được cái Hỏa Diệm Sơn đó thì chúng ta sẽ được tới nơi. Cuối cùng phải mượn cho được cây quạt ba tiêu, phải không? Của Thiết Phiến Công Chúa. Cây quạt ba tiêu là cây quạt bằng cây chuối. Tại sao không bằng cây khác mà cây chuối? Bởi vì cây chuối là do nhiều cái bẹ chuối nó ráp lại. Dở từng bẹ ra thì nó không có gì hết, đúng không? Cũng như thế, sở dĩ chúng ta có sân si giận dữ là tại chúng ta còn chấp ngã. Có mình, có người, có này, có kia. Còn chấp ngã là còn nổi sân. Người ta nói mình câu chạm, nó nói tôi vậy đó. Không, ví dụ như mình là thầy mà lỡ kêu thằng cái giận. Còn nếu mình thấy rằng mình không là gì hết thì người ta gọi gì cũng bình thường. Nếu muốn dập được cái lửa do chấp ngã sân si đó, chỉ có quạt vô ngã mới có thể quạt tắt được ngọn lửa đó. Mà cây quạt vô ngã đó là cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là cây chuối, mà cây chuối thì không có cái nổi gì hết, cứ do từng bẹ ráp lại. Lột hết tất cả cây chuối đó ra thì mình không là gì. Mình không là gì thì mình mới là tất cả. Ta không là gì mà là tất cả. Ta vô thủy, đi về cái vô chung. Không, nước mây không hẹn, nhưng mây nước không rời nhau. Mây là gọi mây, nước là nước, nhưng mà nước bốc lên thành mây, mây rơi xuống là nước, mây nước chỉ là một. Nhưng mà hễ nó ở cái tướng đó thì mình gọi là mây, nó ở tướng này thì mình gọi là nước. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì mây nước chỉ là một thôi. Thành thử ta gọi mình là gì cũng là mình thôi, có sao đâu. Nhờ thấy cái đó cho nên thấy với tinh thần vô ngã. Mà đã là vô ngã không có mình, không có gì hết thì đại đồng. Mà qua được cái núi đó thì tới Tây Phương. Còn không thì sân cả ngày, si cả ngày và tham đắm cả ngày. Thì tham sân si mà còn thì khó tới được Tây Phương. Vô chùa mà tu rồi ba đứa đệ tử nó theo, mà nó đâu có ngồi yên đâu. Lát nó móc này, lát nó kiệu kia. Mà mình làm bổn phận ông thầy là cứ khơm nó xuống giống như nít vậy đó. Thôi chúc đại chúng vui vẻ.